chúng ta từ khi biết sẽ chia niềm đau.
Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật.
Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi.
Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay.
Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi.
Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị.
Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi.
Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi.
Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày đi hóa đạo khắp nơi luôn, mà đâu phải ai cũng tu đâu. Nghĩa là ở tại đất nước Ấn Độ cũng tồn tại 95, 94, 96 mới đạo, không phải ai cũng tu hết á. Nên những người nào mà ta tu tập á, thì cái người này phải có cái duyên lành với Phật Pháp. Mà người có duyên lành á với Phật Pháp á, có gì thì người này mới biết được tôn giáo mà ta tu tập. Cái người có duyên lành với Phật Pháp dẫu là một cái tôn giáo khác thì cuối cùng họ cũng quay về Phật nữa. Có nghĩa là họ nhiều đời nhiều kiếp họ có duyên lành Phật Pháp rồi. Rồi cái thời này họ sanh ra, họ thờ lửa, họ thờ thần. Nhưng mà gặp Phật cái tự nhiên ba năm ca diếp bỏ thờ lửa, ông qua thờ Phật. Tại vì là Đức Phật giảng dạy, ông nhìn thấy được cái chân lý của nhà Phật. Còn mình thờ ngọn lửa mình cho là tôi chưa thần, nhưng mình chả biết ông thần đó là ông thần nào hết á. Rồi đầu ông thờ lửa đó, mà ông thần đó thì cũng chả dạy mình được giáo lý, đạo lý gì để tu tập chứ. Tại vì mình có cái đức tin thôi, tin vào chư thần đó nên thờ ông thần lửa. Cuối cùng là gặp Đức Phật giảng dạy giáo lý, thì ông hiểu giáo lý nên ông bỏ ông thần lửa đó, ông theo Đức Phật. Ông nghe thấy không? Do đó mà cái người nào có gieo duyên lành với Phật Pháp thì người đó mới gặp được Phật Pháp. Mà người gặp được Phật Pháp có gieo duyên lành sâu dày thì người đó mới tu được. Còn cái người nào có duyên lành sâu dày á, thì người đó mới là tạo thành cái nhân quả mà họ thành Phật ở trong tương lai. Nên á, tất cả các cái vị mà được thành Phật ở trong tương lai, được Đức Phật thọ ký đều gieo duyên lành với nhà Phật. Mà người nào mà được gieo duyên lành với nhà Phật, có quý vị không bao giờ mất đi, vĩnh viễn đời đời kiếp kiếp nó không bao giờ mất đi. Và mình đi ở trong cái cõi sống nào cũng vậy đó, mình tu mình đâu chắc mình giảng sanh đâu, tu đâu chắc mình đắc đạo đâu, mình phải sanh tử luân hồi. Người nào giảng sanh được thì quá tuyệt vời, là người đó cố gắng dữ lắm rồi, hoặc là cái nghiệp họ nhẹ. Còn người nào á cái gì mà không giảng sanh được thì nhờ cái duyên lành này mà mình chấp nối nhiều kiếp sau mình bước lên con đường Phật Pháp, mình không có bị đọa lạc vào trong nẻo sanh tử luân hồi. Nhờ cái duyên lành này mà chúng ta có thể chống lại cái cám dỗ của thế gian. Nhờ cái duyên lành này mà chúng ta được mười phương chư Phật gia hộ. Như vậy mười phương chư Phật gia hộ chúng ta, rồi chúng ta có thể đề kháng lại những cám dỗ thế gian. Nhờ duyên lành này mình có thể quá giải những nghiệp ác. Nhờ cái duyên lành này mình có thể là quá giải những cái phiền não. Phiền não nghiệp ác khác nhau. Phiền não tức là cái tâm của mình luôn luôn lúc nào chúng ta cũng nóng giận, hờn buồn, sân si, quán trách. những người khác, quán trách cuộc đời này, đó là phiền não đó. Còn cái nghiệp ác, nghiệp ác tức là mình gieo cái nhân ác, bây giờ đủ duyên nó sẽ trổ qua cái quả ác của mình, đó là nghiệp ác. Nên nhờ cái duyên lành mà mình thoát qua được cái nghiệp ác, nhờ duyên lành mà mình là thoát qua được cái phiền não. Nhờ cái duyên lành này mà ông ta có thể đề kháng lại được với cái cám dỗ phía bên ngoài. Nhờ cái duyên lành này mà ông ta có giữ được con đường tu tập. Nhờ cái duyên lành này mà qua những kiếp về sau ông ta mãi mãi gặp Phật Pháp, ta tu tập đến ngày thành Phật quả mà thôi. Như vậy thì con của nhà Phật mà ông ta nói mình tu không có gì mà mình không có gieo cái duyên lành á, thì cái nền tảng tu mình không có vững. Nghĩa là mình tu mà không có cái duyên lành, tức là mình không có gieo á, tức là mình tạo cái duyên lành đến nhà Phật á, thì chúng ta sẽ không vượt qua được nghiệp chướng, không vượt qua được phiền não, không vượt qua được cám dỗ, và những cái kiếp về sau nó không có lưu lại trong biển A lại gia thức mình. Vậy thì nó lưu lại hay không được hay không là chỗ cái chỗ duyên lành này nè. Có gì như vậy thì cái người mà phát tâm tu tập thì đầu tiên họ phải gieo cái duyên lành này. Do đó mình gieo cái duyên lành như thế nào để chúng ta tiêu trừ được phiền não, tiêu trừ được nghiệp chướng và chuyển ác làm lành, và đề kháng lại được với cái cám dỗ phía bên ngoài, và tạo được cái chủng tử của nhà Phật mà kiếp sau chúng ta có thể gặp Phật Pháp mà chúng ta tu, gọi là có căn tu đó, nhờ gieo duyên lành nè. Quý vị, như vậy thì vào buổi sáng hôm nay, nhân cái ngày mà gia đình chúng ta thỉnh Tam Bảo về chúng ta thờ, quý vị, thì chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này nha quý vị, để mà mình hiểu, mình biết, để mình gieo duyên lành thế nào và dạy con cháu mình nó gieo duyên lành thế nào, quý vị, để cho đừng có mất đi cái gốc của nhà Phật. Mình có duyên lành rồi, dầu kiếp sau quý vị mình ở chỗ nào mình cũng hướng tới Phật Pháp. Dầu cho bây giờ ví dụ như mình vào nhà của ông thờ lửa đi nữa, từ từ mình cũng gặp Phật Pháp, mình cũng đi vô Phật Pháp nữa, chứ còn không đi theo đó nữa. Tại cái duyên lành mình là duyên lành của Phật Pháp, chứ không phải là duyên lành của ông thờ lửa, ví dụ như vậy đó. Nên là cái duyên lành cực kỳ quan trọng. Nên vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau với đề tài được mang tên gieo duyên lành với Phật. A Di Đà Phật. Cái người á quý vị mà gieo duyên lành với Phật á, thì ở trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ 6, phẩm Thọ Ký, Đức Phật có nói điều này. Đức Phật dạy rằng là cái vị đó sẽ thành Phật ở trong tương lai, ở đâu đó, bao nhiêu kiếp đó, nhờ nhiều đời nhiều kiếp gieo duyên lành với Phật. Thứ nhất là thờ Phật, thứ hai là cúng dường Phật, thứ ba là niệm Phật, thứ tư là lễ Phật, nào cái gì, rồi thứ năm là tán thán ca ngợi Phật, tức là đó là gieo duyên lành với Phật. Thờ Phật, lễ Phật, niệm Phật, cúng Phật và tán thán chư Phật, có năm cái gieo duyên với Phật. Cái người này nếu gieo chỉ cần một trong năm duyên này thôi, người này tương lai sẽ thành Phật, tại vì họ đã gieo duyên lành với Phật rồi. Mà gieo duyên lành á ở tại thế gian này á quý vị, thì chúng ta sẽ thứ nhất là diệt được phiền não, thứ hai á là người ta đề kháng được với cám dỗ phía bên ngoài, cái thứ ba nữa người ta hóa giải được cái nghiệp ác của mình. Nào cái gì, nghiệp ác mình nhiều đời nhiều kiếp á, bây giờ mình được hóa giải. Cái thứ tư á là có Long Thiên hộ pháp gia hộ cho mình sau khi mình xả báo thân này tại thế gian, nhờ gieo duyên lành đó hồi hướng phước báo có thể giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu không giải pháp, vì không giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, thì mình đi ở bất kỳ nơi nào đó mình cũng nhờ cái duyên lành này mà mình có căn tu, nên đời đời kiếp kiếp mình gặp được Phật Pháp, và bất kỳ mình đi nơi đâu cũng được Long Thiên hộ pháp mười phương chư Phật ủng hộ, thủ hộ che chở cho mình. Nào cái gì, như vậy thì cái thứ nhất á là ông ta đi qua cái năm phần người ta gieo duyên lành, rồi cái phần thứ hai á là ông ta nói là cái lợi ích khi người ta gieo duyên lành ở tại thế gian này, và sau khi chúng ta nhắm mắt đi thì gieo duyên lành đó được những cái phước báo và công đức gì. Như vậy cái thứ nhất á, là có năm cái mà chúng ta gieo duyên lành. Cái thứ nhất là chúng ta thờ Phật. Thờ Phật có thờ hai nơi, một á là nơi trên bàn thờ, hai là nơi này nè. Thờ Phật trên bàn thờ mà không có thờ Phật ở đây chưa đủ, nên không có gì. Mà quan trọng nhất là thờ Phật ở đây nè. Thờ là gì? Là mình tôn kính. Thờ là mình tôn kính. Mình hướng về, mình hoài vọng luôn luôn nhớ về, mình đặt ở trên hết. Nó gì đặt ở trên hết là Đức Phật. Là thờ mà đã gọi là thờ. Cái chữ thờ có nghĩa là cái gì linh thiêng, thiêng liêng lắm, mình đưa lên trên ấy. Ở dưới này mình tôn kính, mình bái lại mới gọi là thờ chứ. Đó, quý vị đặt cái đất sao gọi là thờ được. Thấy không? Nên á, mình nói là cái thờ tức là cái lòng mình tôn kính, mình đưa lên trên đó, mình phụng thờ. Mình nhớ, nghĩ, tưởng tới cái người đó, mình tôn kính người đó, mình thờ. Nên cái hình tướng bên ngoài á, là hình tượng Phật và cái bàn thờ. Đó quý vị. Ở trong tâm mình á, luôn luôn cũng nào cũng nhớ Phật đó quý vị, đưa Ngài lên trên hết là Đức Phật. Có nghĩa là trong tâm mình luôn luôn lúc nào nghĩ cũng trên hết là Đức Phật. Đó quý vị, chứ không ai có thể qua Phật được, tới đó mình phụng thờ Phật á. Chứ còn giờ mình thờ Phật á, mình nói là thờ Phật á cũng ngang với ai ai đó quý vị. Đó, như vậy thì chúng ta không phải là thờ Phật đâu. Thờ Phật là ở trong tâm mình luôn luôn nhớ tới Phật và chúng ta hướng Đức Phật lên trên hết là Đức Phật. Nên mỗi khi gặp bất kỳ cái điều gì mà chúng ta đau khổ, buồn vui, oán hận, hụt hẫng cuộc đời này, chúng ta đều nhớ đến Phật mà chúng ta cầu nguyện Đức Phật. Tại vì trong lòng chúng ta có Phật và chúng ta thờ Phật. Nên Đức Phật là trên hết, nên ta làm gì chúng ta cũng là lên ta lại Phật và cầu nguyện với Đức Phật. Nên tạo thành cái nguyện. Nên trước cái bàn thờ Phật hoặc là bất kỳ nơi đâu mình gặp khó khăn, dành nguyện với Phật liền: Nam Mô Di Đà Phật, mười phương chư Phật gia hộ cho con vượt qua những cái lỗi lầm này. Mười phương chư Phật gia hộ con vượt qua những tai nạn này. Mười phương chư Phật gia hộ cho con á, cho ông chồng con bớt nhậu. Mười phương chư Phật gia hộ con, cho con dâu con bớt chơi đề. Thấy không? Bắt đầu chúng ta cái gì chúng ta nghĩ tới Phật hết. Có nghĩa là tại vì trong tâm mình có thờ Phật. Nên gì mình nghĩ tới Phật, nhưng có gì mình luôn luôn lúc nào mình cầu nguyện đối với Ngài á. Có gì này nó không phải là mê tín gì đoan. Có gì mê tín gì đoan khác. Mê tín gì đoan á, có nghĩa là mình nghĩ rằng ai đó có một cái quyền năng gì đó, nên mình cầu cái người đó gia hộ cho mình thì mình được hết. Còn cái này á, chúng ta cầu Phật là không phải vậy. Cái gì cầu Phật gia hộ cho mình vượt qua, không phải là cầu Phật ban cho mình cái đó, hai cái đó khác nhau. Cầu Phật giúp đỡ cho mình để vượt qua, chứ không phải là cầu Phật cho mình cái đó, hai cái này là khác nhau. Nếu mà cầu Phật cho mình cái đó, nó có gì là cái tâm lý đó này, cái tâm lý mình không có làm mà muốn có ăn. Này là không phải đạo Phật đâu. Cái đó là thần quyền á, là ông thần có quyết định được hết. Còn này mình cầu Phật gia hộ. Gia hộ tất nhiên là bảo vệ mình, dạy dỗ mình và giúp cho mình vượt qua, che chở mình, vân vân. Cái đó là gia hộ, nó khác. Gia là gia trì, hộ á, là bảo bọc. Như vậy gia trì và bảo bọc cho mình á, thì là đúng. Còn mình cầu mà để cho, để tặng thì nó lại sai. Nên có nhiều người á, quý vị lời tới bàn thờ Phật và đi đến Quan Âm, quý vị cầu cho chứ không phải là cầu gia hộ. Cầu cho nghĩa mình không làm gì hết, cho mình được cái đó đó. Quý vị. Nên á, cầu cho thì không phải là đạo Phật. Mà cầu gia hộ, gia bị nó là Phật Pháp. Nghĩa mình làm mà làm không đủ lực để làm, cầu cho mình có lực để mình làm. Cầu cho mình có cái tâm dũng mãnh để mình vượt qua những hoàn cảnh khó khăn cuộc đời. Nếu mà Đức Phật không gia hộ thì mình bị là gọi là quẹo giữa chừng, là mình bị liệt giữa chừng. Nhằm khi cái hoàn cảnh nó đến nó nặng quá, những cái bất ngờ quá mình không biết. Có những người ta đổ sụp hết cái gì, đến bất ngờ quá không biết. Tự nhiên á, đang giàu có vậy, cái đùng cái thằng con nó cá độ rồi thiếu mười mấy tỷ ở dưới mà xe đét nè. Cá độ đó banh đó cái gì trên mạng á, cá qua cá lại sao thiếu cái là mười mấy tỷ, bay hết mấy tiệm vàng luôn, rồi ra ngoài ở luôn, bán nhà luôn, trả không bán nhà trả cái gì xã hội không trắng nó gượt. Đúng vì sao không trắng là xã hội nào hay tá cho chẳng có tay vậy. Vậy người ta không trả sao được. Quý vị có gì đóng dấu ký tên đàng hoàng, cái tay mình đóng dấu nè, lăn 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 kịch vô một cái photo giấy chứng minh dân nó kèm vô đó nữa, hết chạy luôn mà. Đó, vậy người ta nhiêu thì phải trả thôi chứ làm sao. Không trả nó không làm gì hết trơn á quý vị. Không trả nó chặn đường chặn ngõ cho đó, có dám đi đâu không. Đó quý vị, không trả người ta mà được, thấy không? Do đó mình phải bán nhà bán cửa trả hết nữa. Nên mỗi khi chúng ta không thể vượt qua được hoàn cảnh gì, gặp những hoàn cảnh gì chúng ta phải vượt qua khi đổ sụp. Mọi người đổ sụp á, chỉ có Đức Phật. Mình hướng về Phật không có gì thì chúng ta sẽ vượt qua. Như ngày xưa á, con vua Bình Sa Vương vào thời Đức Phật á, bị ông vua A Xà Thế, là thái tử A Xà Thế là con của vua Bình Sa Vương á, lại cướp ngôi vua và nhốt cha mình vào trong ngục. Sau khi cha nhường ngôi vua lại cho, nhốt vào ngục cắt hai gân chân á quý vị. để cho ông là mau chết đi. Do đó vua Bình Sa rất là khổ đau khi con mình phải làm như vậy. Nhưng mà vua hướng về Đức Phật, lại Phật, tâm của ngài thờ Phật quá gì, và nhờ cái đó mà ngài không có đau, ngài không đau nữa. Giờ cắt cái gân chân gì mà ngài không đau quá gì, mà hướng về Phật luôn. Và trong sách nói rằng, trong kinh sách nói rằng là ngài đắc quả trước khi ngài chết. Như vậy thì do cái công đức mà hướng tới Phật hoàn toàn quá gì, thì cái tâm ma mình nó tan, tiêu tan đi hết rồi. Nên những người nào quý vị là con Phật bắt buộc phải thờ Phật. Nếu con Phật mà không có thờ Phật mà thờ cái ai không là không phải, không phải con Phật. Nên những người Phật tử đầu tiên là người đó phải biết thờ Phật đó quý vị. Thờ Phật trước, nhưng trong lòng mình có Phật thì luôn luôn lúc nào mình cũng đưa chư Phật lên là trên hết, trên trước hết đó quý vị, đó gọi là thờ Phật. Mà mỗi khi ai mà có Phật ở trong lòng, ai mà có tâm thờ Phật, lập tức mười phương chư Phật thủ hộ gia hộ, long thiên hộ pháp gia hộ, đó quý vị, người đó thờ Phật. Nên bây giờ thờ Phật có hai nơi, một là nơi ở phía bên ngoài, hai là nơi ở trong lòng của mình. Đó, quý vị, thờ Phật phải thờ hai nơi nha. Thờ một nơi chưa đủ đâu. Có nhiều người nói là Phật ở trong tâm tôi thờ ở đây không có gì, cũng chưa đủ luôn nữa. Tại vì mình có thân và có tâm, tức có tướng và có tánh, tức là có lý và có sự, có sắc và có không. Như vậy thì có hai cái đó mới hợp thành lên một cái thể của một con người mình được. Như vậy mình thờ Phật cũng vậy, thờ phải thờ hai nơi. Nơi thứ nhất là thờ bên ngoài nha, cho trang nghiêm. Nơi thứ hai là nơi trong tâm, mà trang nghiêm là trong tâm luôn luôn nào cũng đưa Phật lên phía đầu mình thở chứ, trong lòng mình tức là Đức Phật luôn luôn là ngự trị ở trong tâm mình. Nào cái gì thờ Phật á, cái người thờ Phật á, chứ bây giờ mình thờ bên ngoài trong lòng không có miếng Phật nào chứ, thì trong tâm đâu có Phật, đâu còn thờ. Không có bàn thờ trong lòng, không có gì bàn thờ ngoài này, chẳng qua sắc tướng thôi. Người ta là nhìn sắc tướng bên ngoài để người ta đem cái bàn thờ ở bên ngoài vào trong tâm mình, ta chết đi mất cái sắc tướng còn cái tâm đó đâu có gì. Nhưng mà bình thường á thì người ta thờ trong tâm người ta không nhớ, nên mình á là phát hiện thế giới quan bên ngoài bằng sáu căn của mình, mắt tai mũi lưỡi thân dĩ, nó thành thói quen trở thành tập quán nghiệp của chúng sanh, nên chúng sanh thấy cái đó mới nhớ kìa. Có gì thấy không? Nhầm khi bắt đầu á mình lâu lâu mình đem đồ ra nha, sáu tủ ra, trời ơi chiếc nhẫn này hồi đó anh Bảy tặng em, thấy không, mà bây giờ Bảy là ra đi rồi, bắt đầu ngồi khóc à. Như vậy là sao quý vị? Thấy cảnh nhớ người, mình nó quen vậy rồi quý vị, bắt đầu liên tưởng, nghe cái đầu nhớ, thấy cái nhớ. Do đó mà mình quen cái như vậy rồi là nghe nhìn nó mạnh nhất trong tất cả các cơ quan. Do đó mà mình thờ Phật, nhìn thấy hình Phật có gì tự nhiên mình nhớ tới Phật. Không có hình Phật không nhớ Phật. Đâu có gì tin ra chợ buôn bán ghét thì quên Phật thuốc lút à. Phải không? Ra ngoài bắt đầu tính rồi nha. Cần già cần non nha. Tính dán mạc này vô nha. Hết đách là ngày 13 tháng chạp nha. Bắt đầu năm 2013. Tháo ra vô 13 tháng chạp năm 2014, sửa số 3 thành số 4, đát lợi yên nguyên. Thấy không? Bắt đầu nghĩ ra cách hơn quý vị. Còn miếng Phật nào trong lòng đâu? Thấy không quý vị? Nên mình thờ Phật trong lòng, không bao giờ mình làm ác được chứ. Mình thờ Phật trong lòng không bao giờ mình chửi người ta chứ. Quý vị. Mình thờ Phật ở trong lòng của mình là không bao giờ là mình nói cho người ta đau khổ chứ. Mỗi khi mình nói ra mình nhớ tới Phật, nên mình nói những lời im thấm, im dịu, nồng nàn, nói những lời nhẹ nhàng, ái ngữ. Còn không có Phật toàn là chửi nữa không à. Không có Phật cái gì mình buôn bán là mình làm thiệt hại người ta không à. Không có Phật xây dựng cái đầu mình cắt xén tùm lum à. Không có Phật quý vị cái đầu là làm bác sĩ chích thuốc người ta cho lộn thuốc rồi. Đó quý vị, làm thẩm mỹ viện chết người ta quăng xong à. Phải không? Không có Phật lòng. Chứ có Phật lòng không quý vị? Ta hết lòng cứu chữa, hết lòng thương yêu. Nếu lỡ gì xảy ra nữa, ta hết lòng giải quyết hậu quả sao mà cho gia đình ta im đẹp. Đó, thì đó là Phật tâm, Phật lòng. Chẳng thà mình bị thiệt hại chứ không cho người khác thiệt hại. Vì cái người đó có Phật ở trong lòng á. Chẳng thà mình chịu lép một chút, mình chịu thiệt một chút quý vị, nhưng mà để cho người khác được an vui đó, có Phật trong lòng á. Còn không có Phật trong lòng, nghĩ tới mình không quý vị, bắt đầu làm đủ chuyện chân á. Đó là người này không có thờ Phật nha quý vị. Thờ Phật ở bên ngoài thôi, nhưng mà thờ Phật bên ngoài vẫn có phước bên ngoài, thờ Phật trong tâm có công đức ở trong tâm. Thờ Phật bên ngoài có phước, nè có gì? Thờ Phật trong lòng có công đức. Công đức là gì? Là tâm phàm thành tâm thánh là công đức. Công đức sẽ quyết định sanh cảnh giới. Ví dụ chúng ta tâm thánh sanh cảnh giới thánh. Tâm phàm sanh cảnh giới phàm. Tâm địa ngục sanh cảnh giới địa ngục. Tâm ngã quỷ sanh cảnh giới địa ngục. Nhờ vào công đức này mà mình thoát khỏi cảnh giới của đọa lạc. mà đi lên cảnh giới cao hơn cảnh giới tiến hóa mặt tâm linh. Nhờ thờ Phật là mình được phước báo, đời đời kiếp kiếp thân tướng được trang nghiêm và cảnh giới đi đến trang nghiêm. Mình có thờ Phật phía bên ngoài đây đó có gì, mình sanh cảnh giới được trang nghiêm, nhà mình ngon lành. Nếu mình thờ bằng thờ Phật sạch đẹp, sanh ra trong nhà nhà đại gia. Nếu mình có thờ tượng Phật, sanh ra cái thân của mình rất đẹp, da trắng mịn màng, từ trên xuống dưới nhìn vô một cái một chỗ nào cũng mát mắt. Còn bây giờ mình nhìn vô nó chổi gì lắm, phải không? Nhìn vô cái tướng mình cái một thấy ghét liền. Còn mình có thờ Phật sanh ra tướng cái nó dễ thương dễ sợ luôn. Vì nó nhìn vô cái làm ta thấy thích liền, không có gì, ta ái mộ liền. Còn bây giờ nhìn mình ta ái ngại, ngại lắm, ngại ngùng lắm, vậy không dám nhìn. Nhìn xong nó chọt chọt mắt, sao nó không dám nhìn. Còn giờ mình có thờ Phật đó quý vị, đó là mình có thờ tượng Phật, nên cái quả báo, quả báo mình thờ Phật nè, trang hoàng điện Phật nè, à quý vị, rồi đắp y Phật nè, cúng dường tượng Phật nè, quý vị, quả báo thân tướng trang nghiêm, vậy thấy không? Nên trang hoàng điện Phật là sao? Trang hoàng điện Phật có nghĩa là nơi chờ Phật làm cây bồ đề đó, vậy thấy không? Rồi đèn chớp, rồi này nọ, đó là gọi là trang hoàng điện Phật, tức là cái nơi thờ Phật cho nó đẹp, gọi là trang hoàng điện Phật. Thì cái quả báo đó quý vị mình cũng được đẹp đẽ, và mình sống cái nơi nào đó xung quanh cũng trang hoàng vậy nha quý vị. Nhưng nó sẽ có quả báo kèm theo. Nếu chúng ta thờ Phật mà không lao không chùi quăng quện, kiếp sau đó quý vị, thân tướng mình sanh ra cũng ngon lành, nhưng mà nó cũng bị quăng quện, bắt đầu nổi tùm lum. Mộ mũi được cao đẹp lắm, mắt hai mí rồi đẹp lắm, chứ mà toàn lông ben lắc biến nổi tùm lum la. Tướng nó đẹp, nhìn thấy đẹp nó gì, nhưng mà quả báo nó kèm theo, và nó gắn theo đó. Chúng ta đó thờ Phật mà không lao nữa, lao chùi để quằn quện dính liền, không có đó quả báo. Có gì cái gì đập mình lên sám hối từ từ, cái mình có hướng vậy hả? Vậy bây giờ mình thờ Phật rồi, mình lao chùi sạch sẽ, mình cúng dường tượng Phật rồi ha, đắp y Phật ra, từ 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 đúng thầy đúng thuốc chị hết. Có nghĩa là mình giải được cái nghiệp đó. Nghiệp đó mỗi người đều có nghiệp hết á quý vị. Ai có nghiệp. Nên mình muốn đẹp ha, muốn ở nhà sang phải không? Ở chỗ nơi sạch sẽ phải không? Nơi ngon lành phải không? Rồi thờ Phật cái trang hoàng điện Phật, đắp y Phật, cúng dường tượng Phật. Nên thờ Phật là mình đem lên trên bàn thờ, mình lập ra bàn thờ mình thờ. Trang hoàng điện Phật là làm thờ cho nó đẹp, cho nó trang nghiêm. Đắp y Phật là cái tượng Phật cũ là mình sơn phết lại, gọi là đắp y Phật. Cúng dường Phật, cúng dường tượng Phật có nghĩa là mình mua tượng mình đem đi cúng dường chỗ khác, hoặc mua về mình thờ quý vị, hoặc đem đi cúng dường chùa, hoặc là người ta không có mình cúng dường tượng Phật. Quý vị, tượng Phật này thấy cũng quen quen nè, đây với chùa thầy quá phải không? Chùa thầy thầy cúng dường này là ba tượng, tức là Tây Phương Tam Thánh nè. Quý vị, mới đầu thầy đặt ra lần ngàn tượng, rồi tới lần 500 tượng, tới bây giờ còn 300, biết sao không? Túi mình nó mỏng từ từ xuống, tại vì một bộ này mình đặt tới chỗ nó là tới 690, gần 700,000 bộ luôn. Đó không quý vị, mà đặt ngàn tượng quý vị tính nhiêu tiền? Thầy tính hồi mấy tháng nay, mấy tháng chứ nhiêu? Đó quý vị, mấy tỷ rồi đó. Tức là cho người ta thỉnh không, mấy tỷ rồi đó. Tính ra diễn nhiều lắm. Nhưng mà biết sao, mình cũng thấy tướng mình cũng không ham hung, nên mình cũng gắng mà cúng dường tượng Phật để qua kiếp sau rồi mình có sanh ra đâu. Mình cũng là tướng là cho nó ngon ngon chút. Có gì chứ nhầm khi tướng ngồi bàn cao quá thấy nó thấp sủng dưới à. Thấy không? Nên mình cũng phải bổ sung được vô đỉnh vậy đó. Có gì? Nên là mình rình mình cúng vậy đó. Rình vậy đó là cúng nhiêu vậy. Nói chung thấy là Phật tử cũng thích cái bộ tượng, nhất là người dưới nông thôn á. Cái thứ nhất á, người ta không có khả năng mua, tại vì không phải ai cũng đặt trong nhà máy là được đâu, mà ra Nguyễn Chí Thanh mua, qua Nguyễn Thanh mua mấy triệu á. Cũng vậy đó, ra Nguyễn Thanh mua mấy triệu, ai dám mua mấy triệu. Nhằm khi ở thành phố mình có làm ăn đồng ra đồng vô, ở dưới quê bán lúa không sao dám mua cái bộ Phật mấy triệu thờ. Có gì thầy thấy vậy nên thôi là thầy thỉnh vậy cho ta thờ. Có gì để gieo duyên lành với nhà Phật. Nói gì đó gọi là gieo duyên lành nhà Phật đó. Nên á, gieo duyên lành nhà Phật thứ nhất là chúng ta thờ Phật, nhưng thờ phải trang nghiêm. Phải muốn thờ đâu thờ, nhầm người thờ muốn khóc, nhìn vô thấy bàn thờ muốn khóc luôn. gì đâu mà học quẹt nè, rồi cái phơi số đề cũng để cho anh nữa, nghĩa là ghi số nó xé phơi không để cho nó gì, rồi sâu chuỗi gì cũng để lên, cuốn kinh cũng để lên, đèn cũng để lên, nó vậy nhìn lên cái bàn thờ Phật tính đâu có tiệm hàng xén. Nhìn lên quả báo, quý vị thấy là quả báo. Nên khi mình sanh ra chỗ là chật chội lắm, vậy đều đồ đạc để tùm lum la chứ nha, quả báo. Nên ta thấy là thờ Phật phải trang nghiêm, tôn nghiêm, lau chùi sạch sẽ, không gút chân hương đồ đâu đó đàng hoàng, nhưng mà gút nhớ chừa lại một cây hoặc là ba cây nha, chứ không gút sạch bách nha. Dạ quý vị, chừa lại gút chân hương phải chừa lại một cây hoặc là ba cây, ít gì cũng một cây chân hương qua lại của lần trước, chứ không phải gút lại người gút sạch bách hết trơn nha quý vị, thì nó sẽ không tốt. Nói vậy đó, trong hữu hình vậy đó, nó cũng mang cái tâm linh ở trong đó. Bây giờ ví dụ nha, mang tâm linh là sao? Bây giờ ví dụ như một cái y của một vị hòa thượng mặc mấy chục năm trời, mấy nít nó khóc á, chùm cây lên hết khóc. Như vậy thì tất cả đều mang tính chất tâm linh ở trong đó. Quý vị thấy vậy đó, chứ mang tính tâm linh trong đó. Thấy cái chân nhang nào cũng là chân nhang, nhưng mà chân nhang thờ, quý vị thờ rồi, có sự chứng minh rồi, lại khác với cái chân nhang bình thường mình. Do đó mà khi mình thỉnh tượng Phật về đó, thường thường á quý vị, là ta phải có buổi ăn vậy, để chi giống hệt như là vậy đó, tâm linh nó kèm vô trong đó vậy. Thì mười phương chư Phật là thủ hộ gia hộ cho, Long Thiên hộ pháp chứng là bảo vệ cho mình. Ví dụ như mình thỉnh bàn thờ của ông bà về thờ vậy nè, ví dụ như đứa con ở bên Mỹ mà về Việt Nam thỉnh cái bàn thờ của ông già, không khỏi cần đem bàn thờ, chỉ lên đó nguyện giấy xong rút ba chân hương gói lại đi bệnh lập lên thờ là được đó, có chuyện mang tính tâm linh. Chứ không phải mình nói gì không được, nhưng mà phải có phần vật chất ở phía ngoài nè, không có gì đi. Nên mình nói là cái hình tướng ở bên ngoài trong thế giới tương đối, chứ mang tính chất tâm linh ở trong đó, chứ không phải là nó không có gì đâu. Ví dụ như nít khóc mà đi đám ma, đi đám ma về quý vị, gặp nít mà bé bé còn ở trong tháng mình ẩm nó là nó khóc lòi rúng luôn á. Chỉ cần cắt miếng giải tan của đó, cắt miếng đốt thành tro về quậy nước cho nó uống hết. Vì nói đó là nói sao vậy, mang tính tâm linh chẳng á, chứ đâu phải người ta nói mê tín gì đâu, chứ thật ra nó là mang tính tâm linh. Có gì đâu mà mê, nó thiệt gì mê gì, mình đâu có phải là mê gì đâu, mà nó thiệt vậy đó. Anh giải thích đi, anh nhảy vô giải thích đi, vì nó mang tính chất tâm linh của nó. Nên là mình thờ Phật gì đó quý vị, chúng ta thờ Phật nên cố gắng là tôn trọng kinh sách rồi nè, chúng ta tôn trọng rồi trang hoàng điện Phật, nhất là cúng bông á, cúng bông phải thay bông, không thay bông phải lui xuống, nhầm người nửa tháng không lui nó hôi lên rồi nó rủ xuống cho nó tàn phai chân. Còn gì, trái cây vậy đó quý vị, cúng trái cây lên trên nó héo queo héo quắt chân, nó bị quả báo á. Mình cúng trên bàn thờ sao trái cây gì thúi lum la vậy, người vậy thì mình cúng trái thúi à, phải không? Do đó cái tâm mình không có được tôn kính, nên cúng xanh tươi vài ngày mình lui xuống, có thai thì mình không thai, thai không có thai mình lui xuống luôn. Có gì rồi, có nhiều người nói là cúng trái cây giả bông giả bị tội, không phải có gì, trái cây trà giả bông giả mang tính chất trang hoàng điện Phật, làm cho đẹp điện Phật, chứ tôi đâu có cúng của Phật. Tôi làm cúng cái trang hoàng chứ không phải là tôi cúng cái để thọ thực, hai cái đó khác nhau. Ví dụ như mình cúng trái cây thiệt á thì mang tính chất cúng cho Phật, để là như giống như là Đức Phật còn tại thế, ngài dùng cái trái cây đó. Nhưng mà lúc mình dùng trái cây giả lên thì cái tâm mình á để cho đẹp cái bàn thờ, không có gì gọi là trang hoàng điện Phật. Vậy mình cúng về thẩm mỹ chứ mình không có cúng về vật thực, hai cái đó khác nhau. Nên ai nói mình giải thích, nên đó là tôi nói về thẩm mỹ mà tôi trang hoàng điện Phật, tôi đâu có cúng để dùng đâu, không có gì. Nên nó có hai cái, một cái là về thẩm mỹ là trang hoàng, không có gì. Còn cái cúng về vật thực có gì là chúng ta cúng dường dân lên như cơm rồi đó, là cúng về vật thực. Ví dụ như ở chùa người ta cúng ngày ba chén cơm trắng. Tại vì hồi xưa vào thời Đức Phật tại thế thì người ta có lại cúng dường cho Phật để Phật thọ thực vào buổi trưa. Thì bây giờ vào buổi trưa mình nhớ đến điều đó, giữ truyền thống đó, thì chúng ta cũng cúng cho Đức Phật vậy. Nên là thứ nhất là người ta lau chùi nó nói sạch sẽ, nhưng mà lau chùi bằng cái gì, có gì rồi quét bằng cái gì, cái chổi quét dưới đất không được quét bàn thờ, có gì. Có nhiều người cái chổi gom nhỏ nhỏ dưới quê đó, đang quét sẹt 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 đất, thấy bàn thờ gì cũng lên quét luôn, có thấy không?
Rồi bắt đầu mới lau bàn, lau bàn xẹt xẹt xẹt, lau bàn này nè, xẹt 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 lấy lên lau bàn thờ. Có gì rồi sanh ra sao mà nám cái mặt, thấy không? Quằn quện không? Do đó mình lau cái bàn bình thường mình giả khác, nhưng lau bàn thờ Phật là cái giả khác. Nhưng mà lau bàn thờ Phật xong mới lau lên tượng Phật, lấy cái giả lau bàn đó, đầu lau tượng luôn, không có gì rồi dính nữa. Lau tượng Phật riêng, lau bàn riêng. Cái bàn Phật ở phía dưới lau riêng cái khăn, lau tượng Phật riêng cái khăn. Cái nào để dành lau tượng Phật xong rồi giặt cất riêng đó để lau tượng Phật, để lấy cái khăn đó mình lau tiếp. Có nhiều người kỹ chút nữa, ta lau bên phía mặt Phật ta dùng một cái khăn riêng, rồi lau nguyên cái thân mình dùng cái khăn riêng. Cái đó là thể hiện sự kính trọng. Tuy rằng quý vị là giống nhau thôi, vật chất mà gì sạch được rồi, đâu cần gì. Nhưng mà mang tính tâm linh nó trọng, nó mang tính tâm linh. Như bữa đó về dưới quê, nói này nó hơi thô một chút chứ, ông kia ông lấy cái bô ông hứng nước. Quý vị biết cái bô cho mấy người già mấy nít rồi đó, gọi là cái bô bán ngoài chợ đó. Ông liền hứng nước, ông hứng nước lấy nước đông này nấu ăn. Là trời nóng này sao mà ăn nổi chứ. Ông nói thầy, tu mà còn phân biệt là nữa, cái bô này ông mới mua về mới cáo chưa có xài, thì nó giống như cái thau thôi. Rồi quý vị, mà mình nhìn vô là mình nấu, quý vị nấu mì quý vị dám ăn không? Nói thiệt có dám không? Ông hứng nước, ông múc nước, mà ông làm chưa xài chứ ông mới cáo à. Mới cáo tức là mũ thôi, chứ đâu phải là cái gì đâu. Nhưng mà mình dám ăn không? Tâm linh nha. Nói mặt tâm linh. Ban đầu tiên nó là tâm lý. Quý vị, nó dính lên mặt tâm linh. Nên mình không thể dùng như vậy được quý vị. Nên ví dụ như là cái chén mình ăn cơm, khi chén mình ăn cơm nó cúng chay tăng, quý vị không được lấy chén mình ăn cơm cúng cho quý thầy. Mình phải mua chén mới mình cúng chay tăng ở nhà. Quý vị thấy mang tính tâm linh. Thực ra mình rửa ra ven rồi rửa sạch bon hết trơn, không có dính gì chỏng chân, kể như là sạch chát luôn rồi đó. Nhưng mà nó vẫn mang tính tâm linh. Chén đó chén của mình ăn chứ không phải là chén của quý thầy. Nên mình ăn rồi mình đưa quý thầy ăn mang chất không tôn trọng, không tôn trọng tổn phước mình. Hòa thượng lại lấy cái chén mình ăn hàng ngày đi cúng mình vậy, mình thấy có kính trọng không? Chén ăn hàng ngày tự nhiên bới cơm lên cúng Phật, thấy có tôn trọng không? Nên có nhiều người là cúng Phật trên bàn thờ cúng nước đó, có gì mỗi ngày thay, nhớ rồi thay nước nha, thay nước phải rửa ly nha. Trời ơi, có những người thay nước ở trong nó nhất nhở, còn mấy tháng trời cứ ổ úp qua úp lại, úp qua úp lại trong đống rong đống riêu á, nhất nhở cầm lên trong nhất nhở, phía trong mình nhìn vô mình thấy còn muốn ói này, sao đem lên cúng. Quý vị bị tổn phước á, mình không hay đó. Do đó mà cúng một hai ngày người ta rửa liên lần, hoặc là từng rửa lần cũng được, nó không đến đổi phải đóng. Nhưng mấy tháng nhầm khi người mấy tháng rồi cúng vừa xong á, cầm cái ly lên nước ó thỉnh uống. Không có gì, cái miệng của mình đó là ba bốn bữa không xúc miệng nữa, lên đó cầm cái ly hút ó, dù đem ly đó lên cúng Phật tiếp. Có gì sao thấy nó không ổn rồi nha, mình thấy nó không ổn rồi đó. Có gì bị tổn phước đó, cái ly mình uống mình lên cúng cho Phật là giống như uống vậy đó. Cúng chi như là tưởng như Đức Phật còn tại thế, mình dâng lên cho Ngài để Ngài dùng. Không có gì, chứ thật ra Đức Phật đâu có dùng. Nhưng mà cái tâm của mình muốn dâng lên Ngài khi Ngài còn tại thế trong cái thân con người như thế này, Ngài cũng thọ thực buổi trưa, Ngài cũng dùng nước, nên mình cũng cúng cơm cúng nước cúng trái cây cho Ngài dùng. Không có gì. Nên cái ly đó nó có gì là dứt phát, cái ly nào cúng Phật là không được uống bằng cái ly đó, nước nào cúng Phật không được uống cái nước đó, trường hợp sau khi thỉnh gót qua cái ly của mình thì được. Không có gì. Có nhiều người dặn rồi dò nước này cúng Phật, lấy ly xuống vậy dặn lên cúng, rồi hồi cũng dặn uống luôn trong cái đó. Xét về mặt vệ sinh thì nó ổn, bình thường. Thì mình dặn dòi mà, dặn dòi cái chảy nước lên hứng thôi. Rồi có ông tiểu nữa chứ, ông cúng có gì ông dặn cái dòi Romine á. Ông lấy ly ông dặn rồi ông xẹt lên đánh cúng vô bàn thờ, là chết rồi con, rồi Domine này sao dặn nước cúng Phật. Ông là đâu có uống ăn gì đâu mà thầy sợ. Ông là mình cúng gì chứ đâu, người ta đâu có uống ăn đâu mà mất vệ sinh. Ý ông nói vậy đó mà. Chỗ Domine đó dặn ra này, nào là rửa chén, rửa bông, nói chung rửa gì cũng dặn cái dồi nước ở trong cái bồn ở trong chùa đó quý vị. Ông hổ đem mấy cái ly nước kia, ông đem nước lên cúng Phật. Ông xuống đó ông dặn dồi, ông hứng gạt lên dặn lại quý vị. Sao thấy ông lên mau quá, hỏi ông lấy nước đâu vậy? Con dặn cái dồi, nó trợ dặn, ông dặn dồi cúng Phật. Rồi cái nước đó sao uống được? Ông là có uống gì đâu thầy, tới cúng đó chứ đâu uống gì đâu. Nói không được quý vị, cái đó là tổn phước mình đó. Cái dồi đó mình còn không dám uống thì sao mình đem lên cúng Phật? Ai dám uống cái dồi đó không? Dầu cho nước nó nước sạch đó, mà dồi đó hàng ngày có rửa bông đồ rửa cái gì tùm lum la, cái dồi đó dặn ra sao dám uống? À quý vị, bây giờ nói đơn giản thôi, ví dụ trong toilet có cái dồi nước, nó gần cái bàn cầu có dồi nước, người ta để cái thao đó đó, mình xối nước toilet. Bây giờ á, mình lấy mình rửa mặt, mình dặn cái dồi đó ra rửa mặt, nhằm khi mình không dám rửa. Thật ra nước nó rất sạch bình thường à, nhưng không dám rửa, mày thấy không? Như vậy là chúng ta là thấy cái ma sinh tôn kính nó khác. Nên á, khi mà cái bình nước nào để cúng Phật là cúng Phật riêng, đừng có bao giờ mình dặn mình uống rồi chứ qua sau đó mình lại dặn tiếp cúng Phật, có nghĩa là mình uống rồi mình đem cúng Phật. À, quý vị, nó mang tính tâm linh. Trái cây cũng vậy nữa, có chú kia chú mua về đóng trái cây, chú sữa, có gì chú lựa mấy trái nào sâu sâu đều đều cho con ăn rồi đem lên cúng Phật thì là không được. À, quý vị, làm vậy á là Đức Phật mình cúng Phật sau khi con mình ăn. Ông nói con lựa cái trái cây đèo, trái cây đẹp cho con ăn. Như vậy mà trái này với trái kia đâu có dính với nhau, phải trong một trái mà nó lấy nó ăn á, nửa trái còn cúng nửa trái thì nói. Còn này trái này với trái kia nó khác nhau, nó đâu có dính dáng với nhau đâu, nên trái ngon lành á để cúng Phật, còn trái này cho con ăn. Nhưng mà con ăn trước cúng Phật sau, có vậy là không được rồi. Nên mình phải cúng lên hết, còn dư nhiêu cho con ăn được. Đó có vậy, nhưng mà lựa trái đèo cho nó ăn trước rồi cúng Phật không được. Đó có gì thấy không? Nếu không thôi mình tổn phước đó, mình không biết là mình tổn phước đó. Có nghĩa là cúng sau ăn trước. Nên trong cái đoạn kinh đó có gì, là hồi xưa vào thời Đức Phật Tỳ Bà Thi á, ngài đi vô trong cung, ông vua ông cúng dường, thì lúc đó có 500 vị đầu bếp là điều về để nấu cơm một bữa trong hoàng cung đó, thì nấu rất là cao lương mỹ vị để cúng dường. Ông vua rất là tôn kính Phật và Chư Tăng. Thì những cái đứa con của những người đầu bếp đi vào, hồi nào giờ đâu có ăn cao lương mỹ vị, bây giờ á, là đang làm cao lương mỹ vị quý vị, người cho cắt miếng nhỏ cho đứa con mình ăn để cho thử biết cái món ở trong cung vua như thế nào quý vị. Không ngờ ăn bữa đó xong, qua kiếp sau tất cả 500 nhà đó đều đầu thai thành ngạ quỷ, quỷ đói hết. Tại vì đồ đó đồ cúng Phật, cúng Chư Tăng lấy ăn trước. Nè, cái gì ăn có một miếng một mà thành quỷ đói hết nguyên dòng họ luôn. 500 hộ gia đình, hết cả gia tộc cả nhà là thành quỷ hết. Nè, có gì quỷ đói. Cái người nào mà tham gia vào bữa đó là thành hết. Như vậy nên thấy quý vị thấy nguy hiểm không? À, do đó mà sự tôn kính đối với chư Phật, muốn thờ Phật là có phước báo rất lớn. Nhưng mà ngược lại nếu chúng ta không hiểu cái gì, tội do vô tình, thì chúng ta sẽ lãnh được quả báo đó. Nên đó mình thờ Phật phải trang nghiêm, thai nước ngon lành, bông héo trái cây úng đem xuống. Nếu thai được thì thai, không thai được thì chúng ta đem xuống. Như vậy thì là mình sẽ được cái phước báo, rồi mình lau chùi đâu đó sạch sẽ trang nghiêm hết đó quý vị. Còn leo lên bàn thờ thì phải để mấy chú nam mà leo lên. À, quý vị đừng cho nữ leo lên mất trang nghiêm. Nào quý vị. Nên á là thầy bữa đó đi vô chùa, thấy mấy cô tiểu săn ống quần, ống treo, ống chẻ lên tuốt trên bàn thờ, trên leo chảnh mà chùi tượng Phật ở chảnh. Ông đi leo chảnh hết, leo chảnh chùi. Rồi cái đầu mấy cô cư sĩ thấy vậy cũng leo lên. Rồi trên cái bàn thờ cao nè, mấy cổ leo lên đó, chùa đó chùa ni, nha, có vị leo lên. Thầy vừa vô, thầy thấy thầy quảng hồn, xuống. Ôi ơi, nạnh ai nấy săn quần lên, cho đầu gối nè, săn lên tới ở trên này đó, có vị còn đứng ở trên, nó sáng giới chứ, không được, xuống. À, có vị, mượn mấy chú thanh niên lao. À, có gì nhầm khi á là mình nó có không được nhiều mặt tâm linh, không có gì không được. À, do đó mà người ta phải mượn các cái chú thanh niên lao. À, nhất mấy chú nhỏ nhỏ là tốt, còn mấy chú lớn lớn cũng không sao, nhưng mà lao mấy chú nhỏ nhỏ thì tốt. Leo lên bàn thờ, mà bàn thờ đang thờ, mà trước khi leo lên ta phải nguyện giái với mười phương chư Phật long thiên hộ pháp, gia hộ bữa nay con á là thanh tịnh trang nghiêm. Nhưng lúc lao đó ta phải niệm Phật thanh tịnh trang nghiêm, đứng đâu đó đàng hoàng niệm Phật, chứ không phải lên giữa vừa hát mà vừa lao đâu. Đâu có gì, chứ không phải lên đó mà vừa là hát rồi vừa lao chùi giỡn hết đó. Thanh tịnh trang nghiêm, tập trung tinh thần niệm Phật mà ông ta lao. Khăn lao mặt với rồi tượng Phật thì để riêng, khăn lao mình để riêng, rồi lao dưới bàn riêng, chứ không phải còn một khăn một vừa lao bàn vừa lao trên vừa tấp lên gì hết. Gì mà đa phần là bị cái đó bị quả báo. Bây giờ người ta nói tới là gieo duyên lành Phật, nghe là thờ Phật. Thờ Phật ở phía bên ngoài nó trang nghiêm thanh tịnh vậy đó, Là thắp nhang gì đó, quý vị thắp nhang ngay ngắn để thể hiện sự tôn kính. Còn người nào mà thắp sẹt qua sẹt lại gì đó, không có gì bị quả báo hết á. Nên thắp nhang dựng đứng lên, thắp lên, nào, thắp xuống. Chứ không phải sọt ngang sẹt tới này nọ, nhất là cúng sao đầu năm gì nạnh ai nấy thắp à. Cầm nắm nhang này đi vô thắp chĩa qua chĩa lại phóng phi tiêu nữa chứ. Khi mà cầm vô không được, cầm vô thì nó cháy cái tay. Tại vì xỉa em lum la chân ở ngoài phóng phi tiêu vô, phóng sẹt, sẹt, sẹt. Phóng vô bàn thờ Phật, phóng phi tiêu. Có gì? Như vậy thì quả báo, chẳng thà mình không cầm. Nào không có gì, mình lại Phật là đủ rồi, ai á lại cấm sẵn mình lại. Nên thầy vô chùa thấy bàn nào mà có sẵn hết là thắp một cây chân chánh điện đại diện vậy thôi, không có gì rồi mình lại vòng vòng. Còn nếu mà chưa có thì mình thắp. Còn nếu ai có thắp rồi mình không thắp, chỉ thắp một cây chỗ chánh điện thôi là cũng như đại diện hết vậy đó, không có gì kinh nghiệm được đó. Nên vô chùa thấy người ta thắp hết chân điện chùa hết rồi, đừng thắp nữa, thắp một cây chân chánh điện, tối đa thêm cái bàn tổ nữa thôi à. Tối đa nhiều nhất là vậy thôi, còn mấy cái bàn khác ta cấm rồi, mình lại từ bàn mình nguyện mình giải lại. Như vậy là được là Phật tử chỉ là đủ rồi, mười phương chư Phật chứng minh mình này. Có nhiều người tắm từng bàn có gì nó đầy hết trơn á. Rồi cuối cùng dư nguyên nạm đây cứ cấm luôn vô nữa. Ở trong chùa là nhất là cúng sao hoặc là rằm lớn đó, rồi để dọn chân nhang cực dữ lắm. Là phỏng tay phỏng chân hết, phải học một cái khóa dọn chân nhang mới không bị phỏng, nó mới vô chùa bị phỏng hết hoặc là cháy độ chứ à. Thấy không, lủng lủng lỗ cháy độ chứ là do không biết dọn chân nhang. Chứ dọn chân nhang nó phải có kỹ thuật, học qua khóa nha. Trước khi dọn chân nhang vô phải cầm cái nhang đánh cho nó rơi rụng hết mới xốp cái tay vô, chứ bình thường xốp vô nó rụng cái lệnh cháy là lủng lỗ tay chứ nha. Như vậy người ta thờ Phật ở phía bên ngoài, thờ thanh tịnh trang nghiêm phước báo dữ lắm. Không có gì kiếp sau trang nghiêm cảnh giới và tướng mình đoan nghiêm trang nghiêm, ít có bị bệnh về ngoài da. Còn nếu chúng ta thờ Phật mà quằn quện dễ dàng bệnh ở ngoài da quả báo. Nên những người nào mà thờ thanh tịnh trang nghiêm đẹp mà sạch sẽ quý vị thì người đó da dẻ rồi trắng mịn đẹp lắm, không có thấy mụn tàn nhang đâu chứ, có gì hột sòn không có cẩn lên người. Không? Chứ còn nhầm người, không có gì hột sòn nó cẩn từ trên xuống dưới, nó cẩn quá trời cẩn là biết rồi. Không có gì thờ Phật mà không có lao, không có gì chân rồi bỏ liều đó. Có nhiều người cho có dày lên lốp nữa, gì trên bàn thờ nó rớt chân nhang dày lên lốp biết bao nhiêu năm á, nó nện xuống dưới nó đen xì đen thui được chứ. Ở dưới này mình nhìn lên thấy cũng đẹp lắm, mình lên trên ghế lên thắp nhang đứng ghế nhìn xuống cái nhưng trên máy bay mà nhìn xuống cái trời thấy thảm sầu liền. Ta dọn dẹp ta nhìn dưới này nhìn lên không à, dọn dẹp cái phần cái mặt tiền chân ga thôi cái gì để cho con người mình thấy thôi, còn ở trên mình nhìn thấy mà chư thiên ở trên nhìn thấy xuống không à. Long thần hộ pháp trên ta nhìn xuống mà có đâu, người ta nhìn dưới nhìn lên, con người mình mới nhìn dưới nhìn lên, còn mấy cái vị kia trên ta nhìn xuống, nhìn trên nhìn xuống muốn khóc luôn quý vị. Không bao giờ dẹp ở trên nhìn xuống, nên mình dẹp mình phải đứng ghế mình nhìn xuống trên nhìn xuống luôn, chứ không phải dọn dẹp dưới này nhìn lên không, mà còn ở phía dưới này tấp tùm lum la cho nghe bị quả báo. Cái thứ hai á là mình thờ Phật á là thờ cái hình tượng này để người ta nhớ tới cái tâm Phật của mình. Nên phải thờ Phật ở trong lòng, có nghĩa là trong lòng mình luôn luôn có Phật, luôn luôn tôn kính Phật, phải không? Nên có thờ Phật trong lòng, đi qua nào chỗ nào thờ Phật làm ta lột nón xuống ta cúi đầu ta xá liền. Nếu đi xe thì ta cũng phải gật đầu, nếu đội nón bảo hiểm đừng lột, mất 150.000 cảnh sát phạt 150.000. 7 tuổi cho lên phải đội nón bảo hiểm, dưới 7 tuổi cũng bảo hiểm luôn. Sao quy định ta? Ví dụ 7 tuổi trở lên được nó bảo hiểm, không để dưới 7 tuổi té xuống không sao. Nên ai cũng phải nón bảo hiểm. Cái gì mà mình chế những cái nón làm sao đó. Cái gì chứ không lẽ mà trên 7 tuổi thì có bảo hiểm, dưới 7 tuổi té xuống như dây thun sao? Phải không? Cũng bảo hiểm là bảo hiểm hết nè. Nên ở nước ngoài không có tính tuổi gì chứ. Bảo hiểm hết nè. Ở trên xe hơi á quý vị, con nít ngồi phải có cái ghế riêng cho con nít, chứ không ngồi ghế chung mình đâu. Đặt cái ghế riêng chồng lên cái ghế chung mình, không có ghế nó phạt rất nặng, quý vị rút bằng rồi luôn á. Tôi tài xế, còn mình đây chưa có cái vụ mà con nít nó ngồi riêng ở trên xe hơi. Dạ quý vị, còn trên xe Honda cũng vậy nữa, phải chở có con nít phải có ghế ngồi riêng cho con nít rồi. Sao sao đó đại loại nó có những cái quy định đó. Nên thờ Phật ở trong tâm là mình tôn kính Phật, mình gặp chùa chiền mình cúi đầu, gặp tượng Phật mình cúi đầu. Đi vô trong chánh điện á quý vị, chúng ta cũng phải mà cúi đầu. Nên học cái câu trong Tỳ Ni Nhật Dụng á, nó có cái câu đó quý vị, mà người con Phật mình thuộc lòng á, kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân, chứng vô tướng pháp, án Mâu Ni, Mâu Ni Tam, Mâu Ni Ta Bà Ha. Mình học thuộc câu đó, gì gặp tượng Phật mình cúi đầu, mình đọc câu đó gì thì tâm mình được thanh tịnh trang nghiêm. Kiến Phật tướng hảo là nhìn Phật tướng rất là tốt, đương nguyện chúng sanh, nguyện cho chúng sanh thành tựu Phật thân chứng vô tướng pháp. Có nghĩa là chứng vô tướng pháp, tính pháp của Bát Nhã, thành tựu Phật thân là tương lai sau này chúng ta sẽ thành Phật. Án Mâu Ni Tam, Mâu Ni Ta Bà Ha là câu chú. Và như vậy thì chúng ta là thờ Phật ở ngoài, phải thờ Phật ở trong lòng. Thờ Phật trong lòng sống với tâm Phật và tôn kính Phật là thờ Phật trong lòng á. Sống với tâm Phật và tôn kính Phật, luôn luôn nào cũng tôn kính. Có nhiều người gặp tượng Phật chơi chơi đó nè, là không có tôn kính đâu. Gặp tượng Phật có gì mình cúi nó, mình chào. Có cái chú này, chú đi ở dưới Lê Minh Xuân á quý vị, trong cái đống rác. Ban đêm chú chạy xe ngang, chạy xe ba gác chạy ngang quý vị, thấy đống rác phát hào quang tối thui à, mà ông thấy như là mây nưa vậy đó, nó lên vừng sáng sáng lên nó gì. Đợt đầu ông đi vô đó, ông bươi ra cái tượng Phật, trời không biết ai giục cái đống tượng Phật trong đống rác á. Ông đem về ông đắp y rồi lại ngon lạnh chứ ông thờ làm ăn lên luôn. Từ chạy xe ba gác giờ xe hơi quá à trời luôn. Ông là ông nhờ ông thỉnh cái tượng Phật đó có gì, mà ông thỉnh trong đống rác á. Ông có duyên sao có gì đi ngang cái tượng, đi ngang cái đống rác thấy phát hào quang, mà đống rác tối thui à. Ban đêm á thấy là sáng, là sáng giới vậy. Sáng hơi hơi chứ không phải là sáng như đèn pin, mà ông thấy sáng dùng sáng ở chân chỗ đống rác. Ông lại ông coi cái gì, ông tính đâu cái gì nó phản quang á, về ai nhà đâu nguyên cái tượng Phật á, người ta cũ quá có gì người ta dục. Nên mà ai dục trong đống rác. Quả báo đó quý vị, tượng Phật á, nếu không có xài nữa, ta nhập tháp, không nhập tháp nữa thì ta quỷ đi, quỷ mà nhiều bằng cách đập hay sao đó, đại rồi mình quỷ đi rồi đem cái cho đó, mình để chỗ khác, để chỗ nào trang nghiêm á, hoặc á, là mình đem vô trong các cái chùa, ta nhập vào tháp, vân vân, tượng Phật cũ hoặc ta quỷ đi, nghe không quý vị, cũng được nữa, quỷ mình nguyện giấy rồi mình quỷ đi, lại tượng Phật cũ nguyện giấy mình quỷ đi, mà thiêu quỷ thành tro bụi hết, đó thì được, nghe không quý vị, nhưng phải nguyện giấy trước. Thấy không? Nên đầy tụ cũ quá, hình ảnh này cũ quá con đốt đi. Nhưng cái cho đó không được để ta dẫm lên, mà mình để chỗ nào trong gốc cây hay gì trên á, mà nó không có dẫm lên là được. Như vậy á, chứ đừng để mà đốt xong rồi ta dẫm trên cái cho để ngoài đường, dẫm lên thì cũng là bị tội. Do đó mà chú á, thỉnh cái tượng Phật đó về thôi, vậy làm ăn lên luôn. Long thiên hộ pháp gia hộ cho mình tôn kính Phật đó quý vị, giữa đường á là mình thấy tượng Phật đem về thờ, sơn phết lại, đắp y lại anh thờ. Nên thờ Phật ở bên ngoài để tưởng nhớ tới Phật ở trong tâm mình, nên tự quy y Phật xong, quy y Phật xong rồi ta tự quy Phật, tự quy Phật có nghĩa là trở về tâm Phật của mình và tôn kính Phật từ ở phía trong tâm của mình, đó là thờ Phật đó. Cái thứ hai nữa là cúng dường Phật, có gì cúng dường Phật bảo. Trong cái cúng dường Phật bảo này, khi Đức Phật còn ở thế gian á thì cũng phước lớn dữ lắm. Quý vị biết bà Ambabali là một kỹ nữ vào thời Đức Phật đó. Bà có một cái đứa con, có vị với một vị vua như Vamatinak. Thì con bà đi xuất gia, và sau đó bà đi xuất gia, mà lúc bà chưa đi xuất gia đó bà có cái giường xoài. Thì bà mới cúng giường cho Đức Phật và Chư Tăng, ngự ở giường xoài của bà để mà ngồi thiền, nghỉ chân, nghỉ tạm trong đó. Thì một hôm nọ đó bà lên bà thỉnh với Đức Phật, bà cúng dường buổi Chư Tăng. Vào thời Đức Phật á quý vị, ai cúng dường cho Phật một bữa phải đăng ký trước, đăng ký lâu lắm, tại ngày Đức Phật thọ có một bữa, bữa ngọ thôi. Nên dân chúng thì đông, ai cũng muốn cúng dường Phật cho nên phải đăng ký qua thị giả, đăng ký qua Ngạ Nang, hoặc là trước khi Ngạ Nang phải có người mà chịu trách nhiệm trong giáo đoàn. Thì đăng ký mà thỉnh Phật cho Phật có khứa khả hay không, thì bà đăng ký là khoảng chừng tháng sau, để cái lịch đấy. Một tháng có 30 ngày được có 30 người cúng thôi. Nên bà lọt vô trong cái tớp trong tháng đó quý vị. Nên bữa đó là tới ngày của bà cúng dường cho Phật bữa ngọ trưa đó đó. Thì có mấy ông thương buôn á, đâu mấy trăm cổ xe thương buôn đi ngang, ta vô thịt đảnh lễ Phật và ngỏ ý là muốn cúng dường cho Phật ngày đó quý vị. Đức Phật mới nói là Đức Phật đã hứa khả với bà Ambabali rồi, cái ngày đó là bà cúng quý vị. Nên có gì thì phải thương lượng với bà Ambabali. Thì những cái người thương buôn này nè lại thương lượng với bà Ambabali là nếu bà nhường cho tôi á, cúng cho Đức Phật bữa đó tôi sẽ cho bà 10 cây vàng. Dạ, người ta đổi cái bữa cúng Phật 10 cây vàng đó, bà Ambabali không chịu. Thì sau đó cái thương buôn á, người ta mới họp lại với nhau, người ta nói thương lượng giá mới với bà. Là bà cúng dường, nhường tôi bữa cúng dường cho Phật á, thì tôi sẽ cho bà 100 cây vàng. Tức là cái những người thương buôn người ta họp lại để người ta quyết chí cúng dường cho Phật bữa đó mà. Bà không chịu nữa. Thì những người thương buôn quý vị ta họp lại lần thứ ba, ta là nâng giá trị lên chút xíu nữa là bà sẽ chịu ngay. Tại bà làm kỹ nữ mà, làm kỹ nữ mà mục đích để kiếm tiền thôi. Đó, do đó mà quyết định cuối cùng của cái là những người thương buôn đó là quyết định này chắc chắn là người ta nói bả chịu 100%. Đổi 1000 cây vàng cho một bữa cúng dường Đức Phật. Ta quyết định cái đoàn thương buôn đó là ta dám xuất tiền ra 1000 cây vàng để đổi trong bữa cúng dường Đức Phật. Lại đề nghị với Amba Ly học. Bà nói rằng á, là nếu 1000 cây vàng này thì tôi cũng ăn hết. Không ăn hết tôi cũng để lại cho người khác. Nhưng cái phước cúng dường cho Phật hưởng đời đời kiếp kiếp. À, quý vị, nên bà không đổi 1000 cây vàng. Dứt khoát đổi quý vị. Nên á, người mấy người thương buôn đó lành ngậm ngùi ra về thôi. À, quý vị thấy không? Nên á, cúng dường cho Phật còn tại thế. Một cái bữa ăn rất là phước báo đời đời kiếp kiếp. Cả ngàn kiếp cõi trời, ngàn kiếp thế gian không bao giờ hưởng hết phước. Và gieo liên duyên lành với nhà Phật là tương lai sẽ thành Phật. Nên do đó mà cúng dường Phật thì cái phước báo nó cao vậy. Nhưng mà khi Đức Phật nhập Niết Bàn, chúng ta cúng dường Phật cái bằng cách nào? Ta cúng bông nè, cúng trái cây nè, cúng nước nè, rồi cúng đèn nè, dân đăng á, rồi cúng hương nè, là cúng nhang á, hoặc là trầm nè, cúng lên cho Đức Phật, hoặc là chúng ta cúng dường tượng Phật, đắp y Phật, vân vân, thì đó ta gọi là cúng dường Phật. Có gì? Nếu tâm của mình á mà tôn kính, tâm của mình quan hỷ như là cúng Đức Phật còn tại thế thì phước báo cũng không kém đâu. Quý vị, nhưng mà bây giờ tâm mình không được vậy, tại vì vắng không có Phật ở đây, nên ta cúng không có tâm thành kính như là Đức Phật còn tại thế ở trước Phật. Quý vị, nên phước báo mình nó kém đi. Mà mình muốn thành kính vậy cũng không đủ nữa, tại vì cảnh nó sanh tâm, nên ở trước Đức Phật phóng hào quang vậy là tự nhiên tâm mình hoàn toàn tin Phật tuyệt đối. Còn không có Phật ở đây, quý vị, mình tin còn 50%. Nên càng xa chùa người ta đức tin rời rạc đi. Không đi đạo tràng lâu người ta quên tu là gì đó. Tức là gặp đi rồi người ta sẽ thấy tăng cái lòng tin mình lên. Nên cái gì cũng phải có cái trước mắt, cũng phải có cái thời điểm, cái thời khắc đó. Như vậy trước bàn thờ Phật quý vị tu hành ngon lắm. Vừa ra bàn thờ Phật rồi ra ngoài sang chửi lộn, quý vị tin không? Có nghĩa là người ta tiếp xúc với cảnh đó, người ta mới sanh ra cái tâm tôn kính phát ra. Từ đó ta tâm sanh ra. Nên cái người mà cúng dường Phật đó, quý vị, thì mình còn ở tại thế gian này mình chỉ cúng bông nè, tức là cúng hoa nè, cúng quả nè, cúng hương, cúng đèn, cúng tượng Phật, đắp y Phật, vân vân, tất cả đó gọi là cúng dường Phật đó quý vị. Gieo duyên lành với Phật. Nên ai mà chưa gieo duyên lành nhà Phật thì người ta hãy gieo duyên lành để bằng cách cúng đèn, cúng bông, cúng hoa, cúng gì trang hoàng điện Phật, vân vân. Nhằm khi là chùa người ta không có cặp đèn, cúng cặp đèn. Quý vị, rồi nếu bình thường có đèn hết thì lâu lâu mình đem cặp đèn cày với mình cúng dường Phật, mình thắp lên cúng, mình cầu nguyện nguyện giải, có gì thì mình được sáng suốt trí tuệ thông minh ra cúng dường Phật. Rồi bây giờ lại Phật, lại Phật, tôn kính Phật. Quý vị, lễ Phật, tất nhiên lễ Phật tôn kính Phật, mình bình thường nào đâm lên lại Phật. Quý vị biết là lại Phật với cái lòng tôn kính Phật tha thiết, cái tội gì nó cũng tiêu hết á. Tại vì con người mình á, quý vị, có những cái chữ tự, tự ái, tự hào, tự cao, tự mãn. Con người mình là gọi là bản ngã đó. Khi mình lại Phật sẽ tiêu tan cái bản ngã này. Nên nó nhất là giả lễ kính chư Phật, hạnh phổ hiền Bồ Tát là cái đó. Nên mỗi khi mình gặp nạn, gặp tai thì bắt đầu lên chơi Phật, lại Phật đây quý vị. Lại một cách chân thành, tha thiết, đừng có tính lại. Lại trên, lại xuống, lại từ từ, lại tới, đừng tính 1, 2, 3, 4, 5, chục, chừng nào mình thích nghỉ, mình nghỉ. Không cần tính lại thôi, không cần tính lại. Hướng về Phật tha thiết, nạn nào cũng tiêu chứ, quý vị đâu, buồn phiền trong lòng lên lại Phật, thời gian hết buồn liền. Quý vị, mình á, trên hết là Đức Phật, còn tất cả với thế gian này là vô thường. Do đó mà trong lòng mình có Phật, trong lòng kính Phật, tha thiết mình lại Phật, còn tất cả thế gian này là vô thường, là biến dị, là thay đổi mà thôi. Quý vị, nó không có gì tồn tại mãi mãi thời gian hết. Như vậy thì chúng ta lại Phật, tăng trưởng công đức ở trong tâm mình. Mình lại ai quý vị, thì đức tánh người đó xuất hiện trong tâm mình. Nên lại Phật, đức tánh Phật xuất hiện tâm mình có duyên lành với nhà Phật. Nên mấy đứa nhỏ nhỏ nè, mình kêu là trước khi đi học phải lại ba lại, khi đi học về tối lại ba lại thôi, cho nó gieo duyên lành với nhà Phật. Có gì lâu lâu lên lại Phật thì gieo duyên lành nhà Phật. Nên con cái bắt buộc nó phải lại Phật, tuy nó chưa phát tâm, lại từ từ nó sẽ phát tâm. Nếu lại mà không phát tâm thì nó cũng có một chút duyên lành. Còn nếu mà lại phát tâm mà lại Phật nữa, có gì thì công đức nó xuất hiện. Mình phát tâm lại Phật, công đức xuất hiện. Còn mình lại Phật mà bị người ta bắt buộc kêu lại đó, có gì thì gieo duyên lành với nhà Phật. Còn nó vừa lại Phật mà vừa phát tâm nữa thì vừa gieo duyên lành, vừa công đức phát sanh. Nên công đức lớn lắm nếu mà người ta có lại Phật thanh tịnh trang nghiêm. Nên đừng lại Phật theo kiểu trả nợ quỷ thần thì cái bị quả báo. không tôn kính Phật. Trả nợ quỷ thần là sao? Lại tính lại, lại quốc quốc mổ mổ mà không để ý gì hết, cứ lên lại. Có nhiều người lại gì gì lại, nếu mà mình không đứng lên ngồi xuống được thì mình ngồi tại chỗ mình lại nhẹ nhàng cũng được, không sao nếu mình bị bệnh hoặc là già cả. Nhưng lòng tôn kính tha thiết và cái tướng bên ngoài của mình á, cũng lại sát xuống. Trừ trường hợp bị bệnh thì mình lại theo kiểu bệnh, còn nếu bình thường phải đứng lên rồi chúng ta lại xuống, mọp sát đất, nằm bốc vào sát đất. Còn nếu chúng ta bị bệnh thì tùy vào bệnh cái gì mà chúng ta có thể làm nhẹ nhàng một chút, ngồi hoặc là ngồi bệt xuống hoặc là quỳ như thế nào đó, vân vân, thì chúng ta lại Phật. Cái thứ ba nữa quý vị, là lại Phật là cái thứ ba. Thứ tư, thứ nhất á, làm ta thờ Phật. Thứ hai á, là chúng ta là cúng Phật. Thứ ba nữa là mình lại Phật để gieo duyên lành nhập Phật và tăng trưởng công đức. Thứ tư là chúng ta niệm Phật. Có nhiều người kết hợp giữa lại Phật và niệm Phật chung, có nghĩa là mình lại xuống cái Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát. Đó là kết hợp đó, kết hợp giữa niệm Phật và lại Phật. Trong cái niệm Phật đó quý vị, nó có hai phần. Một phần thứ nhất là trì danh niệm Phật, còn phần thứ hai nữa là tâm niệm Phật. Hai này nha, hai cái khác nhau á. Có nhiều người miệng niệm Phật, trong lòng không có miếng Phật nào chống, không, cái tâm không có niệm, trong lòng mà không có Phật. Tất nhiên là niệm Phật là tâm niệm và trì danh niệm. Trì danh niệm là cái miệng mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Có nhiều người A Di Đà Phật, gặp nhau A Di Đà Phật, nói chuyện điện thoại A Di Đà Phật, mà trời ơi, đụng cái biết liền, trong lòng có Phật. Không có tâm niệm Phật mà chỉ có là trì danh niệm, tức là miệng niệm Phật mà thôi, à, quý vị, thì cái đó chưa tròn pháp niệm Phật. Cái pháp niệm Phật tròn á, quý vị, là tâm niệm Phật và miệng niệm Phật, thì cái đó mới tròn pháp niệm Phật. Có nghĩa là tánh và tướng đầy đủ. Tướng là niệm ra tiếng phía bên ngoài là cái miệng của mình nè, còn tâm của mình nghĩ tưởng đến Phật, sống với tâm Phật, hướng về Phật là tâm niệm Phật. Tâm niệm Phật là nghĩ tới Phật, sống với tâm Phật, hướng tâm về Phật. Ba cái đó gọi là tâm niệm Phật đó. Ai tâm niệm Phật, người mười tu mười người đắc chân là tâm niệm Phật đó. Tại vì tu sửa cái tâm nên từ tâm niệm Phật mình sẽ trở về với tâm Phật đó, quý vị. Thì cái người đó là tu đắc đạo chân á. Tại vì họ niệm trên tướng, có nghĩa là niệm trên cái miệng của mình không á, mà trong tâm mình không có niệm Phật, nên mình không có gieo duyên lành nhà Phật, nên không có giảng sanh cảnh giới Tây Phương được. Còn người nào mà tâm niệm Phật giảng sanh hết. Tâm niệm Phật là hướng tâm hướng về Phật. Hướng tức là nghiêng về. Mình nghiêng về đâu mình nghĩ về đó. Mình nghiêng về đâu á quý vị, là chúng ta sẽ hành động theo cái đó. Mình nghiêng về thế gian, tối ngày nghĩ chuyện thế gian, làm theo thế gian không. Nghiêng về Phật, tối ngày nghĩ đến lợi ích của chúng sanh, nghĩ lợi ích của loài người và hành đạo Bồ Tát không à. Nếu tâm ta nghiêng về Phật nên gọi là tâm hướng Phật. Rồi tâm nghĩ đến Phật, tức là chúng ta niệm về Phật là nghĩ tưởng tới Phật, là tâm tưởng tới Phật. Rồi cái thứ ba nữa, sống với tâm Phật. Sống tâm Phật với tưởng Phật khác nhau. Tưởng Phật là cái dòng ý niệm mình tưởng tới hình ảnh Phật, tưởng tới cảnh giới chư Phật. Còn sống với tâm Phật là sống với tâm thanh tịnh trang nghiêm, gọi là sống với tâm Phật. Ba cái đó gọi là tâm niệm Phật đó. Ai mà có tâm niệm Phật, người mười người tu chứng hết, không ai không chứng. Không chứng được qua kiếp sau đâu, vì nó có gì, chúng ta cũng gặp Phật pháp mà chúng ta tu hành rất là ngon lành. Tại vì tâm ta đã hướng chọn với Phật pháp rồi. Nên á, niệm Phật có hai phần. Phần á là trì danh niệm Phật, phần thứ hai á là gọi là tâm niệm Phật. Trì danh niệm Phật có hai phần. Phần thứ nhất á là niệm ra tiếng, phần thứ hai á là niệm thầm, gọi là trì danh á. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật ra tiếng không? Có nhiều người Nam mô A Di Đà Phật mà không ra tiếng. Ở tâm nó thấy gì đó chúng ta đang niệm á. Ta nói niệm Phật thầm là niệm ở trong tâm, chứ thực ra niệm thầm là niệm không ra tiếng. Nên có nhiều người ha, mà ta niệm không ra tiếng nhưng mà ta vẫn tu ở phía trong á, cái gì ở trong lòng ta luôn luôn nào niệm Phật dơ tâm chân á, đó trì danh niệm Phật đó. Nhớ tới cái câu niệm Phật làm ta luôn luôn lúc nào niệm Phật chân trì danh. Nên niệm Phật ra tiếng là những nơi nào thanh tịnh trang nghiêm, niệm Phật không ra tiếng là nơi nào không thanh tịnh. Nơi không tịnh là chỗ nào? Ví dụ hai chồng ngủ ao mùng rồi là đi toilet rồi đi mấy chỗ bất tịnh vân vân, thì chúng ta không được niệm Phật bằng ra tiếng. Tại ra tiếng đó là hình tướng rồi. Không lẽ đang toilet, đang đi toilet mà Nam Mô A Di Đà Phật đâu được phải không? Do đó mà mình phải niệm thầm trong tâm. Có nhiều người nói là vô toilet không được niệm. Tại sao không được niệm chứ? Niệm tức là trong tâm mình thôi mà. Trong tâm mình không có tánh, không có tướng. Do đó mà cái gì ở trong tâm mình là được. Trong tâm mình không có cái tướng nào chứ, không có gì. Nên chỗ nào chúng ta cũng nhớ Phật, tưởng Phật được chứ. Chứ không phải tâm mình luôn luôn lúc nào cũng tưởng Phật. Không lẽ lúc đó nghĩ tưởng Phật. Nên niệm niệm thầm ở trong tâm, tức là niệm không ra tiếng và niệm ra tiếng. Tâm niệm Phật có ba phần. Thứ nhất là tưởng Phật, là nhớ tới Phật. Thứ hai cái gì là chúng ta sống với tâm Phật. Thứ ba hướng về Phật. Có ba phần. Hướng về Phật là hoàn toàn tâm mình gửi chọn Phật, đóng mình nghiêng về đâu, nghiêng về Phật, nghiêng về chúng sanh, nghiêng về đâu nghĩ tưởng đó, lo lắng với đó. Nghiêng về Phật, nghĩ tưởng về Phật, lo lắng về Phật, là tức là lo lắng tu, lo lắng cứu độ chúng sanh, lo lắng hành đạo Bồ Tát. Cái đó là nghĩ về Phật á. Cái đó là hướng về chứ không phải nghĩ về quên. Hướng về, hướng về là tâm mình nghiêng về bên nào là hướng về bên đó. Nên cái đó gọi là tâm niệm á. Cái người nào tâm niệm thì người ta tu chứng dễ dàng lắm. Tại vì tâm dẫn đầu các pháp mà. Chết tướng còn tâm thì còn nguyên cái tâm niệm Phật đó. Còn mình niệm ở ngoài miệng không á, quý vị dơi, nhầm khi chết không giảng sanh được. Tại vì trong tâm mình có miếng Phật, miếng niệm Phật nào trong tâm đâu. Chết tướng thì còn tâm, mà tướng niệm Phật chết mất tiêu rồi. Còn cái tâm niệm Phật mà tâm không có niệm Phật thấy rồi ấy. Thấy không? Giờ đó ta niệm Phật ở tâm bằng cách hướng về Phật. Rồi là mình tưởng tới Phật. Thấy không quý vị? Hướng về Phật, mình tưởng tới Phật, sống với tâm Phật. Sống tâm Phật là sự tĩnh lặng trang nghiêm. Nên ai chửi ai mắng bình thường, vì sống với tâm Phật họ rất thoải mái bình thường. Trong kinh Bát Nhã gọi là tự tại. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa là chỗ này nè. Tự tại, sống với tâm Phật ta tự tại. Nghĩa là ai nói làm mà quan hỷ tha thứ khoan dung độ lượng hết đâu có gì. Ai nói làm tâm mình rất lắng lặng tịch tịnh. Đó là sống với tâm Phật đó, này khó nhất. Sống với tâm Phật thì khó nhất. Tưởng tới Phật mà dễ, dù mình tưởng tới Đức Phật đang ngồi xa 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 mình tưởng tới Phật dễ gì. Hướng tới Phật thì nó cũng có dễ có khó, nhưng sống với tâm Phật là khó nhất. Tại vì ta bà này mình đối cảnh sanh tâm khó bao giờ sống với tâm Phật đâu. Nên ta phải rèn luyện hàng ngày, lúc tất cả các hoàn cảnh mình đều sống với tâm Phật hết. Bởi vì tất cả hoàn cảnh xảy ra đều sống với tâm Phật. Như vậy là tập, cái đó tập khó lắm. Sống tâm Phật là tĩnh lặng trang nghiêm trước cảnh giới bên ngoài. Ai nói ai chửi ai mắng nhịn bình thường. Mình sống tâm Phật lặng lặng tịch tịnh vậy đó. Ai làm tâm mình không khởi lên giận hờn sân si chán ghét chứ mà. Sống tâm Phật á là mình giữ cái tâm đó. Cái gì rất khó, phải tập, phải luyện hàng ngày, nhằm khi luyện cả đời luôn mới sống với tâm Phật được. Còn tưởng Phật thì dễ, niệm tới Phật, nghĩ tưởng tới Phật á là dễ, mình chỉ tưởng tới là tưởng tới, còn tập tưởng hoài vậy nên. Còn hướng tâm về Phật lại khó hơn chút. Hướng tâm về Phật tức là nghiêng về Đức Phật, nghiêng về sự giác ngộ, nghiêng về tu hành là mình đang hướng về Phật đó. Còn nghiêng về đời mình là làm đủ mọi thứ hết, mình không có nghĩ về Phật gì hết đó. Cái gì đó là nghiêng, đó từng hướng tâm đó. Nên một vị hòa thượng ở bên Mỹ á, hòa thượng nói là nếu mà mọi người nào niệm Phật đi đến tâm thanh tịnh trang nghiêm phải hướng tâm về Phật, còn không hướng tâm về Phật không thể thanh tịnh trang nghiêm được khi chúng ta niệm Phật. Nên có nhiều người niệm Phật mà không an trụ tâm, hàng phục tâm được, niệm Phật nghĩ tưởng tùm lum la mà không nhiếp tâm được là chúng ta không có hướng tâm về Phật đó. Có hướng tâm về Phật đó thì mình sẽ đạt được đó quý vị. Rồi bây giờ cái cuối cùng là phần thứ năm á, là chúng ta niệm Phật mà nghĩ tưởng về Phật rồi phải không, cúng Phật nè, rồi bắt đầu mình thờ Phật nè, mình cúng Phật nè, rồi mình niệm Phật nè, mình tôn kính, mình lại Phật nè, cái cuối cùng là tán thán chư Phật. Tán thán là gì? Tán thán tức là ca ngợi. Mình đi đâu cũng ca ngợi Phật pháp chứ. Ca ngợi tức là luôn luôn lúc nào mình cũng tôn kính ca ngợi Phật pháp. Đó có gì, mình tôn kính ca ngợi Đức Phật. Mà ca ngợi Đức Phật một cách là trên bàn thờ Phật hàng ngày nè, mình đọc những lời ca ngợi đó gọi là tán Phật. Pháp dương vô thượng tôn, tam giới vô lương thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi tiền phụ. Cái đó gọi là ca ngợi Phật á. Ca ngợi Phật có nghĩa là ca ngợi Đức Phật A Di Đà là A Di Đà Phật thân kim sắc tướng hảo quang minh vô đẳng luân, là ca ngợi Đức Phật A Di Đà đó mọi người. Nên mình mở miệng ra làm ca ngợi công đức của Đức Phật à. Mình không nhờ Phật thì chúng sanh chìm đắm trong sông mê bể khổ. Phật là đấng đại quang minh, Phật là đấng đại linh quang. Vân vân, Phật làm dần sáng. Xua hết mây mù, mình ca ngợi công đức của Đức Phật có gì thì tán thán chư Phật. Đây là gieo duyên lành cực kỳ với Đức Phật. Còn bình thường mình có tán thán Phật đâu, mình ca ngợi người khác không, có gì hỏi ca ngợi người nào. Đi ngày móc túi đầu khen, trời móc túi hay dễ sợ. Bắn nhau trên tivi, bắn đùng 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 đùng, trời bắn hay dễ sợ. Đâu mình nghĩ cho mình ca ngợi ai, tại vì tâm của mình ở thế gian mà chưa, mình không có nghĩ tới ca ngợi Phật. Đâu có gì, mình ca ngợi Phật là sự giác ngộ, sự phục vụ chúng sanh, sự hy sinh cho chúng sanh, nhiều đời nhiều kiếp tu hành, vì mình ca ngợi Phật á. Còn mình không có ca ngợi Phật, toàn ca ngợi chúng sanh thằng, thấy cái gì đời hay là mình ca ngợi không à, có gì chưa bao giờ thấy mình ca ngợi Phật. Nên mình lên bàn thờ Phật còn tập ca ngợi Phật bằng cách thuộc lòng những cái bài ca ngợi Phật. Pháp dương vô thượng tôn, tam giới vô lương thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, ư nhất niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp, xưng dương nhược tán thán ức kiếp mạc năng tận, là bài ca ngợi Phật bằng tiếng Hán á. Pháp dương vô thượng tôn là đấng vua pháp vô thượng tôn quý. Tam giới vô lương thất là trong tam giới dục giới sắc giới là vô lương, là tuyệt đỉnh, không ai có thể so sánh được. Thiên nhân chi đạo sư là thầy của trời người. Tứ sanh chi từ phụ là cha lành của bốn loài thai sanh, thấp sanh, nõn sanh và quá sanh. Hôm nay con quy y với ngài, quy y là trở về nương tựa tôn kính và làm theo. Con quy, con đảnh lễ ngài, lặng lại ngài. Có gì cái bài đó ý nghĩa vậy đó. Như vậy gọi là ca ngợi Phật, cái tán thán chư Phật, tán thán mười phương chư Phật. Trong cái tán thán chung đó có Đức Phật A Đà, Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Di Lạc, vân vân, mười phương chư Phật chúng ta tán thán hết đó vậy. Cái miệng mình mà tán thán chư Phật, cái qua kích sao miệng mình đẹp dữ lắm. Sanh ra miệng mình gì, trái tim liền, đẹp liền, trẻ càm chứ không trẻ môi. Răng điều băng trắng tươi. Vân vân, đẹp lắm, tức là mình ca ngợi Phật á, còn mình ca ngợi thế gian có gì thôi, rồi tùy quả báo. Mình ca ngợi. Như vậy thì có năm cái công đức mà người ta gieo duyên lành với Phật pháp, có gì đời đời kiếp kiếp ta gặp Phật pháp, ta tu lưu lại biển A Lại Gia Thức á. Nếu ai làm được năm điều này á, có gì, cái thứ nhất phiền não đoạn diệt. Phiền não đoạn diệt nghĩa là mình không còn vui buồn hờn giận ghét ghen nữa. Vậy ai nói không còn giận nữa, chứ không giận dữ lắm. Ai lừa mình cái mình giận dữ lắm, không tha thù quán người ta dữ lắm. Còn đây đó là phiền não người ta đoạn diệt liền, có nghĩa là phiền não từ 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 nó mòn đi. Cái thứ hai nữa, tội lỗi trong tâm mình nó mòn đi. Tội mòn như đá bà dao, trong tâm mình tội lỗi mòn đi, tức là cái ác ở trong tâm mình nó sẽ mất đi dần 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 dần. Nếu chúng ta thờ Phật, cúng Phật, rồi lại Phật, rồi tôn kính ngợi khen Đức Phật có gì, thì tội lỗi trong tâm mình nó mòn đi. Và cái thứ ba nữa, có long thần hộ pháp ngày đêm gia hộ cho mình. Long thần hộ pháp xung quanh mình nhiều lắm. Long thần hộ pháp có Bát Bộ Thần Kim Cang, trời, rồng, dạ so, càng phát bà, khẩn na la, ma hầu la già nhân, phi nhân, vân vân. Tất cả những vị mà ủng hộ Phật pháp đó theo ủng hộ mình cặp bên. Nên nếu có gì thì chúng ta hãy nguyện với hộ pháp, xin Long Thiên hộ pháp từ bi gia hộ con vượt qua hoàn cảnh khó khăn này. Vân vân, có gì. Cái thứ tư nữa, mười phương chư Phật phóng quang thủ hộ. Mười phương chư Phật phóng quang úp lòng mình, thủ hộ mình, có gì. Nếu chúng ta gieo duyên lành Phật pháp bằng cách đó, qua kiếp sau chúng ta sanh ra nơi nào cũng gặp được Phật pháp, vì chúng ta có chủng tử tu hành do gieo duyên lành nhà pháp Phật pháp, và nhiều đời nhiều kiếp sau sẽ thành Phật đó, có gì. Do đó mà con cháu ở trong gia đình nào có gì thì nó không biết gì hết, thì chúng ta hãy thờ Phật mà kêu nó lại Phật đi. Có gì lâu lâu kêu nó cúng Phật, tập cho nó cúng Phật, tập tới cúng Phật bằng cách đó là đem bông cúng Phật, rồi trang hoàng điện Phật, rồi lao bằng thờ vân vân với cách tinh tịnh trang nghiêm đó, có gì. Hoặc là ở đâu có cúng dường tượng Phật đó, thì nó dành dụm chút đỉnh cúng dường tượng Phật, nó gieo duyên lành với nhà Phật, thờ Phật lại cúng Phật đó. Rồi lại chúng ta là lại Phật, là lễ Phật, là lại Phật đó, hàng ngày phải lại Phật. Lại Phật với niệm Phật dứt phát phải có trong tâm mình hàng ngày. Nên nó kêu nó trước khi đi ngủ, vì con cháu kêu trước khi đi ngủ hãy niệm Phật. Và đi đâu trên xe trên cộ, những cái nơi nguy hiểm chúng ta hãy niệm Phật. Quý vị, thì cái đó là gieo duyên lành với Phật pháp rồi đó. Quý vị, tuy là nó chưa biết gì về niệm Phật hết, mà nó niệm nhắc tới hồng danh của Đức Phật thôi cũng đã gieo duyên lành rồi. Nếu mình nó tâm tưởng tới Phật nữa thì càng tuyệt vời, mà sống với tâm Phật nữa là tuyệt vời hơn. Vì nếu không làm được như đó thì ít gì cái miệng mình cũng niệm Phật. A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tới tâm tưởng Phật, tới sống với tâm Phật, hướng về Phật. Nếu được vậy nữa thì cấp độ tu hành càng ngày càng cao lên, mà ta đi vào trong nhất tâm bất loạn. Còn nếu niệm không thì không có nhất tâm bất loạn được. Quý vị, mà ta phải gieo duyên lành, nhiều cái duyên lành đó từ từ mới nhất tâm bất loạn được. Tội diệt phước sanh, rồi phiền não đoạn diệt, thì ta đi đến niệm Phật nhất tâm bất loạn mới được dễ dàng. Nên mình phải thờ Phật. Nhà ai không có thờ Phật thì thờ Phật. Còn thờ vị trí nào, thờ Phật nào thì ở vị trí thờ, vị trí nào được thấy nhà ta, chỗ nào mà thấy người ta thấy trung tâm là mình thờ được. Chứ không phải nhất thiết phải quay mặt ra cửa. Có nhiều người á thờ quay ra cửa gì, bữa trước đi qua bên cái chung cư gì mà ở đây quân đội đây nè, chung cư gì đó không biết, cái có nhà đó có kia thờ ăn gì, thờ quay mặt ra cửa, bề ngang đâu có 5 tấc, thờ thờ Phật đó mà chống ở bên kia bự như đây không thờ, là bên đây thờ vậy không quay gần mặt ra cửa, còn quay mặt ra cửa còn như có 5 tấc đây, cái đầu thờ nguyên bàn thờ coi vô sao coi nó chổi sao, có không được. Cái chân phòng khách ra vô dướng bàn thờ nó quay ra cửa gì, tại là không cần quay ra cửa, miễn sao thanh tịnh trang nghiêm là được rồi. Nghĩa trong cái phòng mình thanh tịnh trang nghiêm chiếm trung tâm của phòng, đâu đó mình có chỗ quỳ lại người ta lên ta thấy thời cao ráo thanh tịnh trang nghiêm, chứ không nhất thiết 10 phương chư Phật mà cần gì phải phương cửa. Nhưng mà ví dụ như trong phòng khách mình thờ á, của quyền thờ ra bàn Phật thờ ngang coi không được. Mình mới biết đâu là mà khinh đâu là trọng, đâu là chánh đâu là phụ, vân vân. Tại nhà mình không có chỗ thờ thì bắt buộc mình phải thờ vậy gì. Nhưng mà nếu có chỗ thì mình ưu tiên cho bàn thờ Phật, chứ không phải là luôn luôn lúc nào mình cũng phải thờ quay ra cửa, đâu không phải vậy. Như đây cũng đâu quay ra cửa đâu, vẫn thấy thanh tịnh trang nghiêm vậy là được đấy. Không có gì, người ta là 10 phương chư Phật, phương nào cũng là phương Phật mà đâu cả phận phương cửa đâu. Không biết sao thanh tịnh trang nghiêm là được. Còn thờ Đức Phật nào, thờ một vị Phật, một vị Bồ Tát thôi là đã đại diện cho Tam Bảo hết rồi. Quý vị, còn thờ nhiều vậy được không? Được. Chứ không có nghĩa là chúng ta thờ Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca không chứng là không phải đâu. Không phải Bồ Tát Quan Âm thì Bồ Tát Đại Thế Chí không chứng là không phải. Tất cả các vị quý vị đều thể nhập vào trong cảnh giới của Niết Bàn nên đồng thể Tam Bảo rồi. Nên do đó quý vị ta thờ vị nào, chúng ta có duyên ta thích ta thờ thôi. Một vị cũng được. Đó quý vị, còn 100 vị cũng được không sao, miễn sao đẹp đối xứng. Đó quý vị, rồi cân đối bàn thờ đẹp là được. Đó quý vị. Nhưng về thứ tự thứ lớp thì Phật phải ở giữa, Bồ Tát phải ở hai bên. Không phải để tượng Bồ Tát Quan Âm ngay giữa Phật Thích Ca bên thì không được. Có gì về cấp bậc ở thế gian mình phong thì là Phật lớn hơn Bồ Tát. Do đó mà mình thờ Phật ngay giữa, và tượng Phật phải cao hơn tượng Bồ Tát. Nên có nhiều người thờ Bồ Tát Quan Âm ngay giữa đây, Phật Thích Ca nhỏ xíu đây, thấp lụng đây, thấp ở dưới này, vân vân gì không được. Phải thờ tượng Phật, không có gì Thích Ca ngay chân giữa, Bồ Tát bằng hoặc là thấp hơn, chứ không được cao hơn. Coi nó không được, cái đó mặt thế gian pháp thôi, chứ chư Phật Bồ Tát chả trách gì mình đâu. Nhưng mình thờ phải cho đẹp, và mình thấy đâu đó mà ta không nói mình. Có nhiều người mình thờ, ta nói mình, ta nói sao thờ tượng Phật đây, nó là không hợp lý, hợp tình, mình cũng phải có lý lẽ, lý tình nữa ở trong đó. Nhưng mà đối với Đức Phật, 10 phương chư Phật thì sao cũng được, quý vị không sao cả. Đối các ngài không bắt tội mình gì cả. Nhưng mà ở thế gian người ta nói mình làm ăn không khá, ta nói mình tạo thành ác nghiệp, nó có gì. Ví dụ mình cất nhà ta chê hoài, nhà đó làm ăn không khá đó, có gì tin không? Tại ta hướng tâm vậy, ta chê hoài, nguyên cái dần đen thui nó chùm cái nhà mình. Tại vì tâm ta bực mà, ta đi ngang nhà mình nó chổi liền, nhìn thấy nhà cất kiểu vô duyên. Đấy, thấy không? Có nhiều nhà cất mình thấy là không ai khen được, chứ nhà đó không bao giờ làm ăn khá. Những cái nhà nào cất lên vậy người ta khen, có gì bắt đầu làm ăn khá. Khen tức là tâm ta quan hỷ năng lượng sạch. Còn tâm ta bực cơ có gì, cái năng lượng đen nó dơ, nó bao bọc không, gặp xui không, thế là làm ăn khá được. Đó, người ta nói mê tín gì đoan, đoan cái gì đoan. Đó, người ta khen thì là trở thành nghiệp thiện, mà ta chê trở thành nghiệp xấu vậy thôi. Mà nghiệp xấu thì nó là xui là phải rồi, nghiệp thiện là hên là phải rồi. Đó, có gì, có nhiều người nói mê tín gì đoan, không phải mê tín gì đoan đâu. Có gì, tại người ta nghiên cứu chưa tới về mặt tâm linh. Vì thiện ác đâu, có gì về năng lượng sạch, năng lượng dơ. Bây giờ các nhà khoa học ta đã nghiên cứu tới đó, không phải là mê tín. Mê tín có nghĩa là không nghiên cứu hết mà phán đại, gọi là mê tín á. Có nghĩa là mình tin đó, mình chẳng biết là gì chứ, cái gì đó gọi là mê tín. Đứa bé 3 tuổi lên xác ầm ầm nó quỳ lại xin tùm lum la, 3 tuổi biết gì xin. Đó mê tín á. Có nhiều người dưới quê có gì, cậu Trạng, cô Ba đó lên xác trời xin tùm lum chứ, trời cô xin cô á, mà độ cho tôi tu mau đắc đạo. Gì đâu, 3 tuổi té nước chết mà về độ tôi tu mau đắc đạo. Lại Phật Bồ Tát độ mình tu mau đắc đạo chứ 3 tuổi biết gì. Không có gì. Rồi 3 tuổi xin đề chứ, trời ơi cô cho con số đề cô. 3 tuổi nó giành lợi ma thầu không? Đứng ở ngoài rìa ngoài á. Còn này thứ dữ không? Ở này á có gì? Ma thầu thứ dữ không mà chạy vô tới nổi không mà xin. Có gì mà cũng xin cũng cho. Có gì cho về cũng xuống xác. Có gì xuống xác rồi tới là tàn xác rồi banh xác. không? Ta thua hết trơn, còn miếng xác mà không đâu, quý cực banh xác, không? À, do đó mà mấy đó không có tin được, cái gì có thể về lên thiệt luôn, nó cũng không tin nữa, tại vì mình, đó là nó 3-4 tuổi biết cái gì, thần lực đâu, không? Cái gì, độ tu thì không được rồi, còn độ giành giật với ta lại càng không được hơn. Còn 3 tuổi bắt đầu về hỏi quá khứ vị lai rồi nha, biết gì nói, thành tử nói tùm lum nói bậy, không có gì còn mình làm theo. Do đó mình chỉ chư Phật, chư Bồ Tát tin tưởng, còn các cái vị đó mình không nói họ lên giả thiệt luôn đó, họ cũng chẳng có biết gì nói đâu. Không có gì, tùy người nha, người có tu giống hệt như trên thế gian mình, có tu thì biết, có tu thì người ta có nghiên cứu, còn không có thì là cũng không. Do đó mà mình là gieo duyên lành với Phật Pháp, có gì mình chẳng những gieo duyên mà cho con cháu mình gieo duyên, hoặc là đi chùa, có gì mình lại Phật đó, gieo duyên lành Phật Pháp. Có nhiều người nói là đi chùa được cái gì đâu không đi, đi chùa được á, có gì sao không được đâu, gặp Phật mình được tu, gặp Phật mình nhớ tới Phật, gieo duyên lành nhà Phật, gặp Phật mình lại Phật, mình cúng dường Phật, gieo duyên lành nhà Phật, còn gì nữa được chứ không được. Kiếp này có thể không đắc, nhưng nhiều kiếp sau mình đắc, tại gieo duyên lành nhờ lại Phật lại thôi, niệm Phật một câu thôi. Kinh Pháp Hoa nói ai nói Nam Mô Phật thì kiếp sau, nhiều kiếp sau cũng sẽ được thành Phật mà. Không biết thấy không? Đó gọi là gieo duyên lành với nhà Phật. Nên vào sáng hôm nay thì gia đình của chúng ta cũng có hương thờ Đức Thích Ca Mâu Ni, Tam Thế Chư Phật và Phật Bà Thiên Thủ Thiên Nhãn, ngàn mắt ngàn tay, để rọi sáng soi xét cho nhà chúng sanh. Thì nhà ngồi thờ ngôi Tam Bảo như vậy, nghe không có gì. Thì mình hiểu như vậy mình được thờ rồi đó. Rồi bây giờ mình còn cúng rồi nha, rồi mình còn niệm rồi nha, mình còn lại nha, mình còn tán thán nha. Nếu còn 4 cái đó nữa có gì mới có thờ không à. Thờ vậy là thời trang nghiêm thanh tịnh ngon lành rồi đó. Đâu có gì còn cúng nữa, thờ vậy bỏ liều luôn, không có cúng bữa nào chứ cũng như không, phải không? Rồi thờ vậy mà không có lại Phật gì chứ không có gì cũng như không, thờ vậy mà cũng không có niệm Phật, chứ dứt đi ngủ không niệm Phật, chứ lên bàn thờ Phật ngồi thanh tịnh trang nghiêm niệm Phật cũng như không, phải không? Rồi mình cũng chẳng tán thán chư Phật có gì thì cũng như không. Do đó mà người ta hãy kết hợp những cái đó theo kinh Pháp Hoa phẩm thứ 6, có gì gọi thẩm phẩm thọ ký. Thì ai có thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật thì tương lai sẽ được thành Phật. Đó là gieo duyên lành căn bản của Phật Pháp. Hiện tại chúng ta được tiêu trừ phiền não, diệt trừ nghiệp ác, long thiên hộ Pháp gia hộ, mười phương chư Phật thủ hộ. Trong tương lai chúng ta có chủng tử tu hành đời đời kiếp kiếp gặp Phật để mà tu, nhờ công đức thờ Phật, cúng Phật, lại Phật này tương lai sẽ được thành Phật. Đi bất kỳ nơi nào cũng gặp chư Phật và Bồ Tát độ chúng ta tu tập tiếp ở trong các cảnh giới. Còn nếu chúng ta tu mà cao hơn được giảng sanh, được nhập niết bàn được thì quá tốt. Còn không được đi trong sanh tử luân hồi nhờ những phước báo công đức này. À, quý vị mà đời đời kiếp kiếp chúng ta sẽ gần gũi với chư Phật, gần gũi bậc thiện giới thức mà tu hành. A Di Đà Phật. Rồi thôi vậy chúng ta kết thúc ở đây ha. Và chúc cho quý vị cũng tu tập, nhất là cái đạo tràng của cái ban hộ niệm mình nè, để giúp đỡ cho những người mà bệnh tật, giúp đỡ cho những cái người mà trước khi mất người ta cũng nhớ tới Phật Pháp mà ta niệm Phật ta tu. Còn nếu người nào không có gieo duyên lành với Phật Pháp thì trước khi người ta mất đó quý vị, thì mình cũng cho người ta niệm Phật, cũng gieo duyên lành nhà Phật, cho người ta lại Phật lại ông nổi, cũng cho người ta thờ Phật vân vân, hoặc quy y Phật, tôn kính Phật, ngợi khen Phật, hoặc là niệm Phật, ít nhất là cũng cho người ta niệm Phật, cũng gieo duyên lành với nhà Phật. Quý vị xin chúc cho quý vị và gia đình hưởng một mùa xuân, một cái Tết thật là an bình, một cái Tết là thật là vui vẻ, một cái Tết thật là hạnh phúc, tròn đầy. Nguyện đem công đức này